Chương 408, kết thúc. Chương 408, kết thúc. Tại cái kia mảnh rộng lớn thổ địa bên trên, Vương Lang tựa như một viên lấp lánh tinh mang, dùng một hệ liệt tỉ mỉ chuẩn bị nông nghiệp biện pháp, đốt sáng lên dân chúng xám xịt sinh hoạt. Hắn đích thân chạy nhanh tại vùng đồng ruộng, chỉ đạo nông dân cải tiến phương pháp trồng trọt, khởi công xây dựng thủy lợi, để cái kia nguyên bản khô cạn thổ địa một lần nữa tỏa ra sự sống. Mỗi đến mùa thu hoạch, vang rực sóng lúa tại trong gió nhẹ lan lộn, dân chúng trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Triều đình thu thuế về sau, trong nhà vải gạo vẫn như cũ tràn đầy, người một nhà ngồi vây quanh tại trước bàn cơm, có thể ăn một bữa nóng hổi cơm no. Phần này an ổn, đang dung chuyển thuế nguyệt lộ ra đến đặc biệt chân quý. Đầu đường cuối ngõ, dân chúng đều đang đồn tụng Vương Lang biệt thiện. Các lao nhân ngồi tại đầu hẻm, hướng đám trẻ con giải thích Vương Lang làm sao không từ bất và đất là đại gia mưu phúc chỉ. Những người trẻ tuổi kia thì lòng mang cảm kích, lấy càng thêm sung mãn nhiệt tình ném vào đến nông sự bên trong. Vương Lang đi tại trong thành, dân chúng nhộn nhịp hướng hắn hành lễ, trong mắt tràn đầy tôn kính cùng yêu quý. Có đưa lên nhà mình mới hái rau quả, có thì lôi kéo tay của hắn, thiên ngôn vạn ngữ đều ở cái kia ánh mắt cảm kích bên trong. Tại cái này từng tiếng tán thưởng cùng chân thành cảm kích bên trong, Vương Lang biết rõ chính mình gánh vác trách nhiệm nặng hơn, hắn âm thầm thề sẽ tiếp tục làm mảnh đất này cùng bách tính trả giá, để cái này kiếm không dễ an ổn cùng giàu có kéo dài tiếp. Tại cái kia phồn hoa nhưng lại giấu giếm phong vân thời đại, Vương Lang tựa như một viên tử từ bay lên ngôi sao. Hắn tại dân gian danh dự ngày lòng, dân chúng đôi hắn khen ngợi có thừa. Mỗi đến ngày mùa tiết, vùng đồng ruộng luôn có thể nhìn thấy hắn bận rộn chỉ đạo nông sự thân ảnh. Hắn mang tới mới phương pháp trồng trọt để hoa màu mỗi năm bội thu, dân chúng thời gian vượt qua càng hưng hỏa, gặp người liền khoa trương Vương Lang hiền đức. Cùng lúc đó, hoàng thất cũng chú ý tới cái này tại dân gian rất được yêu quý nhân vật. Nông nghiệp bội thu, quốc khố thu thuế rõ rệt gia tăng, hoàng thất thời gian cũng càng thêm dư dả. Những cái kia hoàng đám thương gia càng là tại cái này phồn vinh nông nghiệp kinh tế bên trong trắng trợn vơ vét của cải, bọn họ cùng Vương Lang mặt ngoài hòa hợp êm thấm, vụ trộm lại đều mang tâm tư. Hoàng đế nghe Vương Lang sự tích phía sau, quyết định triệu kiến hắn. Vương Lang mặc một mạc lại sạch sẽ trường bào, bước vào vàng son lộng lẫy hoàng cung. Bên trong cung điện, hoàng đế ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, ánh mắt nhìn kỹ trước mắt cái này tại dân gian có lực ảnh hưởng cực lớn người. Mặc dù hắn cùng Vương Lãng từng có mấy lần gặp mặt, thế nhưng ấn tượng cũng không sâu. Gia hỏa này vừa bắt đầu là dựa vào hắn đại nhi tử tiến cử hiện tại mới có thể ngồi lên lớn nông tư vị trí. Hoàng đế hoàn toàn liền không có quá quan tâm hắn. Hắn là cái tương đối hoa mắt ù tai đế vương, lớn nhất niềm vui thú chính là hắn cái kia khổng lồ hậu cung. Nếu như cùng Vương Lãng ở vào cùng một cấp bậc bên trên, tin tưởng hai người nhất định có rất nhiều cộng đồng chủ đề. Nhưng trong lòng cũng không phải là như vậy, Vương Lãng chỉ muốn xoan hắn bị. Vương Lang đứng tại trên triều đình, mặt không đổi sắc, âm thanh to, không tiêu ngạo không tự ti hướng hoàng đế bày tỏ chính mình đối với phát triển nông nghiệp lý niệm cùng quy hoạch. Hắn lời nói giống như một bức rực rỡ màu sắc bức tranh, tại hoàng đế trước mặt chậm chậm mở rộng. Kỳ thật chính là tại bánh vẽ. Lấy hiện tại thời đại này sức sản xuất hoàn toàn làm không được một bước kia. Bất quá không quan hệ, hắn hiện tại muốn làm chỉ là ổn định vị này hoàng đế. Vương Lang cường điệu lương thực đối với quốc gia cùng nhân dân tầm quan trọng, hắn nói, vậy hạ, dân di thực vi thiên, lương thực chính là quốc chi căn bản. Chỉ có bảo đảm bách tính có đầy đủ lương thực, quốc gia mới có thể trưởng trị cửu an tiếp lấy. Hắn kỹ càng miêu tả chính mình kế hoạch, làm sao khai hoang càng nhiều đồng ruộng, làm sao cải tiến tới tiêu hệ thống, làm sao mở rộng mới trồng trọt kỹ thuật các loại. Hoàng đế lặng lặng nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu bày tỏ đồng ý. Vương Lang luôn từ tràn đầy kích tình cảm mãnh liệt, phản phất hắn đã thấy tương lai cảnh tượng, cả nước không còn có chết đói người, dân chúng đều có thể ăn mỹ vị thịt, quốc khố tràn đầy, quốc gia phồn vinh hưng thịnh, mà hoàng đế cũng đem bởi vậy bị hậu nhân ca tụng là thiên cổ nhất đế. Hoàng đế cuối cùng bị Vương Lang miêu tả chỗ đả động, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười hài lòng, tại chỗ đối Vương Lang tiến hành ngợi khen. Vương Lang trong lòng âm thầm thở dài một hơi, hắn biết chính mình cố gắng không có uổng phí. Nhưng mà, Vương Lang thành công lại đưa tới một chút triều đình đại thần ghen ghét. Những người này ngày bình thường liền đối Vương Lang tài hoa cùng năng lực lòng mang bất mãn, bây giờ nhìn thấy hắn được đến hoàng đế thưởng thức, càng là lòng sinh oán hận. Bọn họ trong bóng tối cùng hoàng thương cấu kết, nhu đồ tìm cơ hội vặn ngã Vương Lang. Vương Lang mặc dù thân ở khen ngợi cùng đình quang bên trong, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy xung quanh giấu giếm nguy cơ, nhưng hắn cũng không lùi bước, quyết tâm bằng báo trí tuệ của mình cùng dũng khí, bảo vệ chính mình tại nông nghiệp bên trên lấy được kết quả, cùng với dân chúng kiếm không dễ an ổn sinh hoạt. Cái này đem lại là một cái đặc sắc cố sự, đủ để cho hắn lôi kéo càng nhiều dân tâm, thuận tiện hắn về sau lật đổ chính thống ngồi lên hoàng vị. Cũng không lâu lắm, những cái kia đối Vương Lang lòng mang ghen ghét đại thần cùng hoàng đám thương gia liền bắt đầu no ngoe muốn động. Bọn họ trong bóng tối cấu kết, nhu đồ bí mật làm sao vặn ngã Vương Lang. Cuối cùng, bọn họ trên triều đình đối Vương Lang phát động mãnh liệt bạch tội, lên án hắn tự mình giữ lại thu thuế, đem những này tiền tài chiếm làm của riêng, trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Vì để cho những này bạch tội càng có sức thuyết phục, bọn họ còn nhọc lòng ngụy tạo đại lượng chứng cứ. Những chứng cứ này thoạt nhìn thiên ý vô phùng, chỉ cần hoàng đế hạ lệnh mở rộng điều tra, những này cái gọi là chứng cứ liền sẽ giống từng thanh lợi kiếm đồng dạng, đâm thẳng Vương Lang yếu hại. Hoàng đế nghe đến những này bạch tội từ phía sau, trong lòng không khỏi sinh ra lo nghĩ. Dù sao, Vương Lang phía trước xác thực vì quốc gia lập xuống qua không ít công lao, nhưng bây giờ lại bị người lên án phạm phải nghiêm trọng như vậy tội ác, cái này để hắn có chút tình thế khó xử. Nhưng mà, cứ việc trong lòng có chỗ lo lắng, hoàng đế vẫn là quyết định điều động người phụ trách chuyên môn trong bóng tối điều tra việc này, lấy tra ra chân tướng. Biết được chính mình bị bạch tội thông tin phía sau, Vương Lang cũng không có biểu hiện ra mảy may bối rối. Hắn biết rõ thanh giả tự thành, chỉ cần mình đi đến chính, ngồi đến mang, liền không sợ người khác gác ý hãm hại. Vì vậy, hắn y nguyên chấn định tự nhiên tiếp tục dấn thân vào tại nông sự bên trong, đích thân chỉ đạo dân chúng trồng trọt, quan tâm bọn hắn sinh hoạt tình hình. Cùng lúc đó, Vương Lang cũng không có ngồi chờ chết. Hắn bắt đầu tích cực thu thập chứng cứ, lấy chứng minh trong sạch của mình. Hắn thâm nhập dân gian, cùng dân chúng giao lưu, hiểu rõ bọn họ chân thực ý nghĩ cùng cảm thụ. Mà những cái kia bị phái đi điều tra người, tại thâm nhập dân gian phía sau, nhìn thấy cảnh tượng lại hoàn toàn vượt quá bọn họ dự đoán. Bọn họ phát hiện, dân chúng đối Vương Lang tràn đầy lòng cảm kích, đối hắn công tác khen không dứt miệng. Đồng ruộng bên trong hoa màu mọc khả quan, một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Những sự thật này cùng những cái kia vạch tội từ tạo thành chênh lệch rõ ràng, làm cho này nguyên bản nhìn như chứng cứ xác thực thay đổi đến không chịu nổi một kích. Cuối cùng, điều tra kết quả bị có đưa đến hoàng đế trước mặt. Hoàng đế tại nhìn qua những báo cáo này phía sau, nghi ngờ trong lòng lập tức tan thành mây khói. Những cái kia vạch tội Vương Lang ngôn tử, tại sự thật trước mặt tự sụp đổ. Hoàng đế đối Vương Lang mới có thể cùng phẩm đức càng tán thưởng có thừa, mà đối với những cái kia lòng dạ khó lường đại thần cùng với những cái kia hám lợi hoàng đám thương gia thì càng thêm lòng sinh bất mãn. Vương Lang bén nhạy phát giác hoàng đế tâm tư biến hóa, hắn quyết định bắt lấy cơ hội này, hướng hoàng đế trình lên quyên ngăn, vạch trần những cái kia hoàng đám thương gia tại nông nghiệp kinh tế bên trong phạm vào đủ loại việc ác. Tại một lần triều hội bên trên, Vương Lang đang tại cả triều văn võ mặt, rõ ràng trần thuật hoàng đám thương gia làm sao thông qua thao túng giá hàng, lũng đoạn thị trường các loại thủ đoạn, đối đám nông dân tiến hành cưỡng đoạt, dẫn đến rất nhiều bách tính sinh hoạt khốn khổ không chịu nổi. Hoàng đế nghe xong giận tím mặt, hắn vạn lần không ngờ chính mình tín nhiệm hoàng đám thương gia vậy mà như thế tham lam vô sỉ. Vì vậy, hắn lúc này hạ lệnh đối với mấy cái này hoàng thương tiến hành nghiêm khắc chỉnh lý, đồng thời ban bố một hệ liệt pháp lệnh, quy phạm thị trường trật tự, bảo vệ nông dân lợi ích. Vương Lang gặp chính mình dán luôn được đến hoàng đế tán thành cùng tiếp thu, trong lòng âm thầm vui vẻ. Nhưng hắn cũng không như vậy thỏa mãn, mà là quyết định đem cố sự này tiến một bước truyền bá ra ngoài, để càng nhiều người biết hoàng đám thương gia bộ mặt thật. Vì vậy, Vương Lang bắt chước làm theo, đem cố sự này thêm mắm thêm muối biên soạn thành một cái sinh động thú vị truyền thuyết, đồng thời vụng trộm thông qua đủ loại con đường tại dân gian lưu truyền rộng rãi. Cái này truyền thuyết cấp tốc tại dân gian đưa tới sóng to gió lớn, dân chúng đối hoàng đám thương gia sợ tác sở vi lòng đầy căm phẫn, nhộn nhịp là Vương Lang bên vực kẻ yếu. Mà Vương Lang bản nhân cũng bởi vì cái này truyền thuyết lại lần nữa bị thần hóa, mọi người đều nói hắn là thượng thiên điều động xuống cứu vớt bách tính thần tiên. Hoàng đế trong lòng âm thầm suy nghĩ, Vương Lãng người này tài năng xuất chúng, làm quan thanh liêm, quả thật quốc gia lương đống, nên cho hắn cao hơn chức quan cùng càng nhiều ban thưởng. Vì vậy, hoàng đế quyết định đem Vương Lãng tấn thăng đến tam công cựu khanh liệt kê, lấy hiển lộ rõ ràng công trạng và thành tích cùng địa vị. Nhưng mà, làm hoàng đế đem quyết định này báo cho Vương Lãng lúc, lại bị đến hắn kiên quyết cự tuyệt. Vương Lãng mặt mỉm cười, giọng kiên định nói, "Bệ hạ, thần cảm giác sâu sắc bệ hạ hậu ái, nhưng thần thực tế không thể tiếp thu cái này vừa thăng cấp." Hoàng đế hơi kinh ngạc, hắn không hiểu hỏi, "Vì sao? Chẳng lẽ ngươi đối chấm ban thưởng còn không hài lòng không?" Vương Lãng liền vội vàng lắc đầu, giải thích nói, "Bệ hạ hiểu lầm, thần cũng không phải là đối bệ hạ ban thưởng không hài lòng. Chỉ là lớn nông tư chức vị này đối thần đến nói ý nghĩa phi phàm, nó để thần có khả năng trực tiếp vì bách tính như phúc chỉ, đây là thần cho tới nay tâm nguyện." Hoàng đế nghe xong, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, hắn bắt đầu lý giải Vương Lãng ý nghĩ. Vương Lãng tiếp tục nói, "Thần mặc dù tài sơ học tiện, nhưng biết rõ đạo làm quan ở chỗ là dân. Như thần tấn thăng đến tam công tử khanh, mặc dù địa vị tôn sủng, lại cùng bách tính càng lúc càng xa, khó mà thực sự hiểu rõ bọn họ nhu cầu cùng khó khăn." Hoàng đế không khỏi là Vương Lãng có đức độ cảm động, hắn cảm thán nói, "Có được ngươi có như thế lòng dạ, chấm thành toàn ngươi chính là." Cứ như vậy, Vương Lãng tiếp tục đảm nhiệm lớn nông tư một chức, toàn tâm toàn ý đất là bách tính của vụ. Tin tức này rất nhanh truyền khắp thiên hạ, dân chúng đối Vương Lãng kính yêu chi tình càng thêm thâm hậu. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt 10 năm trôi qua. Tại cái này trong 10 năm, Vương Lãng cẩn trọng, tận sức tại nông nghiệp phát triển. Hắn phổ biến một hệ liệt có lợi cho nông nghiệp sinh sản chính sách, làm cho đồng ruộng được đến khai hoang, lương thực sản lượng trên diện rộng đề cao, bách tính sinh hoạt cũng ngày càng giàu có. Vương Lãng danh tự tại trong dân chúng truyền miệng, sự tích của hắn bị mọi người truyền tụng, hình tượng của hắn tại mọi người trong lòng thay đổi đến vô cùng cao lớn. Hắn tựa như một ngọn đèn sáng, chiếu sáng bách tính tiến lên con đường, trở thành mọi người trong lòng mẫu mực. Mà liên tại cái này thứ 11 năm, ngoài ý muốn một phát. Bởi vì tại cái này đầu năm, đế vương tuyên bố xây dựng rầm rộ, lại lần nữa thu thập đại lượng lao dịch, xây dựng hành cung lấy khai ra đi vui đùa. Bách tính tuy có oán trách, nhưng cũng không thể không thử. Giữa năm thời gian, cực nóng như hổ tàn phá bừa bãi đại địa. Rộng lớn đồng ruộng bên trong, thổ địa ra bị nẻ, từng đạo lỗ hổng giống như là đại địa cực kỳ bi ai vết thương. Nguyên bản nên là màu xanh biếc rạng rỡ, hoa màu khỏe mạnh cảnh tượng, giờ phút này lại chỉ còn khô héo cùng tĩnh mịch. Các nơi đại hạ, dòng sông khô cạn, nước giếng thấy đáy, mọi người vì một ngụm nước thường thường tranh đến vỡ đầu chảy máu. Ngay sau đó, che khuất bầu trời châu chấu như mây đen đè xuống, chỗ đến, không có một mảng cỏ. Cái kia rậm rạp chẳng chịt châu chấu, điên cuồng gặm nuốt còn sót lại một chút sinh cơ, đem mọi người hy vọng cuối cùng cũng thôn vẹn hầu như không còn. Đồng ruộng hoang vu, thôn trang bên trong tràn ngập tuyệt vọng khí tức, người chết đói khắp nơi, lão nhân, hải tử suy yếu nằm trên mặt đất, gầy trơ cả xương, sinh mệnh tại đói bụng bên trong lung lay sắp đổ. Vương Lãng nghe cái này thảm trạng, tâm tính thiện lương giống bị trọng truy hung hăng đánh trúng. Hắn ngồi tại thư phòng, trong tay trà sớm đã lạnh đấu, lại hồn nhiên không hay. Lông mày của hắn quá chặt, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng cùng sầu lo, trong đầu không ngừng hiện ra dân chúng đói khổ lạnh lẽo dáng dấp. Hắn tại cái này vị trí bên trên làm 10 năm, mặc dù mục tiêu cuối cùng nhất là xoán vị, nhưng đã là đối với thiên hạ thương sinh có tình cảm. Hắn biết, đây là một cơ hội, đây là hắn kế hoạch kết thúc cơ hội. Hắn đã chờ lâu như vậy cuối cùng chờ đến một ngày này, mặc dù một ngày này đến, để bách tính trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Nhưng, đây chính là xưng vương xưng đế trên đường nhất định phải hy sinh. Hắn cũng không thay đổi được. Thông tin như một cơn gió mạnh, cấp tốc tại kinh thành bên trong truyền ra đến. Dân chúng châu đầu ghé thai, khủng hoảng cùng không còn đâu trong đám người lan tràn. Bởi vì giá lương thực tăng vọt, kinh thành bách tính cũng trôi qua không tốt. Hoàng đế nghe tình hình hạn hán nghiêm trọng, lúc này ra lệnh, để lớn nông tư Vương Lãng dẫn đầu bách quan tiến về Thiên Môn cầu mưa, mà chính hắn cũng đem đi theo. Đây chính là khó gặp thịnh sự, trong lúc nhất thời, kinh thành phi thường náo nhiệt. Cầu mưa ngày ấy, ánh mặt trời thiêu nướng đại địa, bầu trời xanh thẳm như tẩy, không thấy một áng mây màu. Vương Lãng mặc trang trọng quan phục, thần sắc trang nghiêm, dẫn theo bách quan trùng trùng điệp điệp hướng Thiên Môn xuất phát. Hoàng đế ngồi lộng lẫy loan giá, theo sát phía sau, xung quanh thị vệ săn sát, uy phong lẫm liệt. Dân chúng từ bốn phương tám hướng chạy đến, đem con đường vây chật như nêm tối, đều nghĩ mắt thấy cái này trang nghiêm cầu mưa nghi thức. Đến Thiên Môn, Vương Lãng dẫn người quan biên dọn xong tế đàn, dâng lên tế phẩm, đốt hương cầu nguyện. Thuốc lá lượn lờ dâng lên, đám quan chức cùng kêu lên đọc đạo văn, âm thanh quanh quẩn tại trống trải giữa thiên địa. Hoàng đế đứng ở một bên, trong ánh mắt để lộ ra sầu lo cùng chờ đợi. Dân chúng an tĩnh nhìn xem, có hai tay chắp lại, yên lặng cầu nguyện. Nhưng mà, bầu trời vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, ánh mặt trời nóng bỏng vẫn như cũ vô tình tung xuống. Có thể mọi người cũng chưa từ bỏ, tiếp tục thành kính cầu nguyện, phản phất bọn họ thành ý có thể đánh động được tiên, để trời hạn gặp mưa giáng lâm mảnh này khô cạn đại địa. Phong Thu thần đại nhân, đi ra nói hai câu a. Đúng vậy a. Đại nhân, ngài nhanh ban cầu thượng thiên trời mưa a. Đột ngột, bách tính trong đám người truyền ra từng tiếng khẩn cầu. Khoảng thời gian này, Vương Lãng thanh danh tại dân gian đã đạt đến một cái cao độ bất khả tư nghị. Vương Lãng nhìn thoáng qua hoàng đế, được đến hoàng đế gật đầu. Chỉ là vị này hoa mắt ù hai hoàng đế không hề biết, cái nhìn này không phải trưng cầu, mà là Vương Lãng nhìn về phía hắn một lần cuối cùng. Vương Lãng đứng ở trên đài cao, lớn tiếng nói: "Chư vị hôn quân nam quyền, làm nhiều chuyện bất nghĩa, đây là thượng thiên trừng phạt, cũng là thượng thiên bố cáo. Thượng thiên bố cáo chúng ta không cần cái này hoa mắt ù hai đế vương, chúng ta cần thay đổi triều đại, cần chân chính thích hợp người lãnh đạo đến dẫn đầu bách tính hưng phấn. Chư vị, có thể nguyện giúp ta." Chương 409, cự hạm. Chương 409, cự hạm. Khanh Trác Lâm mang theo Trình Yên đứng lặng tại cái này mảnh khô cạn trong hoa mạc, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, cát sỏi tại trong cuồng phong lượn vòng. Rộng lớn vô ngần sa mạc kéo dài đến chân trời, ánh mặt trời nóng bỏng không có chút nào che chắn chiếu nghiêng xuống, nướng đến đại địa nóng lên. Dưới chân bọn hắn đất cát, nhìn như bình thường, lại mơ hồ tản ra một loại ba động kỳ dị, đó là rất mạnh trường năng lượng tại quái phá. Trình Yên nhíu mày, cảm thụ được cô năng lượng này, lại phát hiện trong đó cũng không có linh lực tồn tại. Khanh Trác Lâm ánh mắt thâm thúy, chăm chú nhìn tất cả xung quanh, không buông tha bất luận cái gì một tia khác thường. Hắn biết, dạng này đặc thủ trường năng lượng bên dưới, tất nhiên cũng cùng lần trước phong hậu tình huống đồng dạng. Lại là một tôn tiên đế sắp phá quan cuồng phong gào thét, thổi lên bọn họ góc áo, phát ra phần phật tiếng vang. Đột nhiên, nơi xa đất cắt bên trên xuất hiện từng đạo kỳ dị đường vân, giống như là một loại nào đó phù văn thần bí đang lóe lên. Khanh Trác Lâm lôi kéo Trình Yên cẩn thận từng ly từng tí tới gần, mỗi một bước đều đạp đến cực kỳ cẩn thận. Làm bọn họ tới gần những văn lộ kia lúc, trường năng lượng ba động thay đổi đến càng thêm kịch liệt, xung quanh hạt cắt lại bắt đầu từ từ đi lên, tạo thành từng cái cột cát. Trình Yên có chút khẩn trương nắm chặt Khanh Trác Lâm tay, Khanh Trác Lâm nhẹ giọng an ủi, đừng sợ, nhìn xem cái này năng lượng chẳng đến tột cùng cất giấu cái gì. Cột cát càng lên càng cao, ở giữa không trung tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, một cỗ cường đại hấp lực đập vào mặt. Hai người bọn họ gắt gao đứng vững gót chân, ánh mắt nhìn chăm chú lên vòng xoáy trung tâm. Liền tại Khanh Trác Lâm kinh ngạc nhìn kỹ, cái kia trên không đột nhiên mở ra lỗ đen, tựa như kết nối lấy một những thần bí vũ trụ thông đạo. Theo một trận mãnh liệt không gian ba động, một chiếc to lớn vô cùng, rất có khoa học kỹ thuật tương lai cảm giác tinh không cự hạm chậm rãi từ trong lỗ đen chạy khỏi. Nó thân hạm lóe ra hào quang màu u lam, hình giọt nước vẻ ngoài tựa như một đầu ẩn nút cự thú, mỗi một chỗ đường cong đều hiện lộ rõ ràng khoa học kỹ thuật lực lượng cùng mỹ cảm. Lập tức, xung quanh phong vân biến ảo, cuồng phong gào thét của tới, mây đen ở trên bầu trời thần tốc tụ tập lan lộn. Tinh không cự hạm mặt ngoài, năng lượng phù văn giống như rắn bơi lội, từng đạo quang mang rực rỡ tại trên thân hạm nhảy vọt, tiêm tinh hạm năng lượng quấy động, phát ra âm u mà hùng hồn tiếng nổ, phảng phất tại hướng toàn bộ vũ trụ tuyên bố nó giáng lâm. Khanh Trác Lâm nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, một loại trước nay chưa từng có rung động cùng kính sợ cảm giác xông lên đầu. Hắn có thể cảm giác được, chiếc này cự hạm ẩn chứa lực lượng, đủ để dễ dàng hủy diệt một khóa tinh cầu. Trên thân hạm hệ thống vũ khí tản ra băng lãnh khí tức, phản phất chỉ cần một cái chỉ thị, liền có thể bộc phát ra hủy thiên diệt địa hỏa lực. Đúng lúc này, cự hạm cửa khoang từ từ mở ra, một đạo ánh sáng sáng ngời bắn ra, mấy cái thân ảnh từ bên trong đi ra. Bọn họ mặc kỳ dị trang phục, trong ánh mắt để lộ ra một loại siêu việt nhân loại lý giải trí tuệ cùng uy nghiêm. Nhưng không hề nghi ngờ, đối phương mặc dù dáng dấp quái dị, vẫn như cũng là thuộc về nhân loại. Tại một mảnh thần bí mà không gian kỳ dị bên trong, một đám thân hình thấp bé, đầu lại to đến lạ thường kỳ quái chủng tộc loài người tụ cư. Bọn họ làn da hiện ra màu u lam rực rỡ, con mắt giống như thâm thúy lô đen, lóe ra tự cho mình siêu phàm quan mang. Đám này kỳ quái nhân loại cao ngạo tại bọn họ cái kia tạo hình cổ quái kiến trúc ở giữa xuyên qua, trao đổi lẫn nhau lúc phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai. Bọn họ lấy một loại thái độ bề trên đối đãi tất cả xung quanh, tự nhận là phương thế giới này người cao đẳng loại. Chí Nghiên thất thần ở giữa rời đi Khanh Trác Lâm bên cạnh, đánh bậy đánh bạ đi tới cự hạm phía trước. Làm nàng cái kia cao gầy bình thường thân hình xuất hiện tại cái này bầy thấp bé sinh vật trước mặt lúc, nháy mắt đưa tới bọn họ chú ý bọn họ xuống lại tới, dùng tràn đầy khinh bỉ trên ánh mắt bên dưới đánh giá Trình Yên, lưu giữ nghị luận. Trong đó một cái cầm đầu dáng dấp, ngẩng đầu lên, âm thanh bén nhọn nói, nhìn cái này cấp thấp nhân loại, thân hình quái dị như vậy, lại tự tiện xông vào chúng ta cao đẳng chủng tộc lãnh địa mắt khác đồng loại nhộn nhịp phụ họa, phát ra tiếng cười nhạo chói tai. Trình Yên cau mày, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, nếu biết rõ nàng hiện tại cũng coi là tiên đế, mặc dù nói sức chiến đấu không ra sao, nhưng cũng là tiên đế a. Mà còn bên cạnh hắn có thể là có Khanh Chắc Lâm, mặc dù hắn cũng là một cái không am hiểu chính diện chiến đấu ra hỏa, nhưng ít ra cũng là tiên đế. Bất quá trước mắt những này khuôn mặt đáng ghét nhân loại, hẳn là cái gọi là thiên khoa kỹ nhân loại. Hơn nữa còn là đột phá tiên đế cách vị nhân loại. Căn cứ truyền ngôn, loại người này loại sức chiến đấu đều là rất cao, mà còn không tồn tại mới vừa đột phá suy yếu kỳ. Loại này tồn tại rất kỳ hoa, không có suy yếu kỳ, cũng không có thời kỳ thăng tiến. Một khi đến tiên đế cách vị chính là định phong kỳ. Chính mình hai cái thật đúng là nói không chừng đánh thắng được đối phương. Nàng cố nén lửa giận, tỉnh táo quan sát đến tình huống xung quanh, suy tư làm sao thoát khỏi đám này tự cho mình siêu phàm ra hỏa, rời đi cái này quỷ dị địa phương. Nhưng mà, những cái kia kỳ quái nhân loại tựa hồ cũng không tính tùy tiện buông tha nàng, xích sao mà đưa nàng vây quanh, giống như là đang đợi nhìn một chàng trò hay. Liên tại Trình Yên cảm thấy càng thêm khẩn trương thời điểm, một đạo thân ảnh quen thuộc đột nhiên từ nơi không xa chạy nhanh đến, chính là Khanh Chắc Lâm. Nguyên lai hắn tại cự hạm xuất hiện phía sau, liền phát giác được Trình Yên mất tích, một đường lần theo khí tức tìm tới. Khanh Chắc Lâm ngăn tại Trình Yên trước người, ánh mắt lạnh như băng quét mắt xung quanh kỳ quái nhân loại. Những cái kia kỳ quái nhân loại nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Khanh Chắc Lâm, đầu tiên là giật mình, sau đó cầm đầu cái kia cười lạnh một tiếng, phất phất tay, một đám máy móc chiến sĩ từ kiến trúc phía sau tuôn ra, đem bọn họ hai người bao bọc vây quanh. Những này máy móc chiến sĩ toàn thân tản ra băng lãnh kim loại sáng bóng, vũ khí trong tay lóe ra nguy hiểm quang mang. Khanh Chắc Lâm hít sâu một hơi, năng lượng trong cơ thể bắt đầu phun trào. Hắn mặc dù không am hiểu chính diện chiến đấu, nhưng giờ phút này cũng không thể không vì bảo vệ Trình Yên mà chiến. Liên tại song phương dương cung bạt kiếm lúc, cự hạm bên trên đột nhiên chuyển đến một đạo thanh âm uy nghiêm, dừng tay. Một cái thân mặc lộng lẫy trang phục cao lớn thân ảnh chậm rãi đi tới, hắn ánh mắt thâm thúy mà sắc bén, vẹn vẹn một cái, liền để xung quanh kỳ quái nhân loại yên tĩnh trở lại. Hắn nhìn xem Khanh Chắc Lâm cùng Trình Yên, nói, hai vị đến từ khách nhân phương xa, hiểu lầm một chẳng, còn mời không cần để ý. Rất hiển nhiên, hắn chính là đám này thiên khoa kỹ nhân loại thủ lĩnh. Khanh Chắc Lâm cùng Trình Yên liếc nhau, trong lòng tuy có lo nghĩ, nhưng cũng tạm thời thả xuống đề phòng. Thân ảnh cao lớn kia nói tiếp, chúng ta cái chủng tộc này ở lâu bên ngoài không gian vũ trụ, rất ít cùng ngoại giới giao lưu, cũng không biết chúng ta đều là nhân loại tộc quần một phần tử, cho nên mới sẽ có vừa vặn hiểu lầm. Hắn đưa tay ra hiệu mọi người tản ra, lại nhiệt tình nói mong rằng hai vị có thể theo ta đến hạ bên trên một lần. Khanh Chắc Lâm cùng Trình Yên suy tư một phen, cảm thấy có lẽ có thể từ bọn họ nơi này hiểu được liên quan tới mảnh này năng lượng thần bí chẳng cùng phương này không gian càng nhiều tin tức, liền gật đầu đáp ứng. Leo lên cự hạm, bên trong khoa học kỹ thuật cơ sở để bọn họ không kịp nhìn. Tại một gian rộng rãi phòng khách bên trong, thân ảnh cao lớn kia tự giới thiệu là cái này chủng tộc lãnh tụ. U ám trong đại sảnh, bốn phía đèn đuốc sáng tỏ, tỏa ra mọi người gương mặt nghiêm túc. Khanh Chắc Lâm dáng người thẳng tắp, ánh mắt kiên định, thẳng tắp đứng trong đại sảnh gương. Thủ lĩnh ngồi ngay ngắn ở thủ vị, vừa vận đột phá tiên đế cách vị hắn, quanh thân mơ hồ tản ra siêu phàm khí tức. Thủ lĩnh chậm rãi đứng lên, quét mắt một vòng mọi người phía sau, ánh mắt rơi vào Khanh Chắc Lâm trên thân, âm thanh âm u mà có lực, "Khách quý, chúng ta cũng là vừa vận đột phá cái này tiên đế cách vị, với đến vì chuyện gì, trong lòng ta đã sáng tỏ." Khanh Chắc Lâm ôm quyền, cất cao giọng nói, "Thủ lĩnh, cùng là nhân loại, dị tộc tàn phá bừa bãi, giết hại nhân tộc ta bất tính. Chúng ta có thể trước thời hạn trở thành tiên đế khẳng định là muốn bóp chết những cái kia sắp trở thành tiên đế dị tộc." Thủ lĩnh khẽ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy khen ngợi, "Bài trừ dị tộc, vốn là toàn bộ nhân loại nên làm sự tình, ta ủng hộ ngươi." Sau đó câu chuyện của hắn nhất chuyển, "Thế nhưng chúng ta loại người này loại cùng các ngươi khác biệt, các ngươi lực lượng đến từ tự thân, mà lực lượng của chúng ta đến từ ngoại vật. Ngươi có thể đem lực lượng của chúng ta cho rằng một cái pháp bảo, cần bổ sung năng lượng mới nguồn năng lượng nguồn gốc không ngừng mà phát huy ra tiên đế lực lượng. Mà ở cái này thế giới chúng ta không có cách nào bổ sung năng lượng, còn sót lại lực lượng chỉ có thể để chúng ta toàn lực chiến đấu hai lần. Cho nên chúng ta muốn diệt trừ dị tộc cũng chỉ là có ý mà lực không đủ." Dứt lời, thủ lĩnh quay người từ phía sau trên giá sách gỡ xuống một bức bản đồ, trải ra ở trên bàn, chỉ vào phía trên mấy cái tiêu ký nói căn cứ chúng ta thăm dò, dị tộc tiên đế cứ điểm đại khái tại cái này, ngươi có thể trước đi nơi đây tra xét một phen, chúng ta cũng sẽ an bài một chút trợ giúp ở hậu phương chi viện ngươi. Khanh Chắc Lâm đi lên trước, nhìn kỹ bản đồ, trong lòng đã có kế hoạch. Hắn lại lần nữa ôm quyền, trịnh trọng nói, "Đa tạ thủ lĩnh hỗ trợ, ta định không có nhục sứ mệnh, định đem cái kia dị tộc trục xuất." Thủ lĩnh vô vô bờ vai của hắn, khích lệ nói, "Tốt, ta tin tưởng ngươi. Lần này tiến đến, nhất thiết phải cẩn thận, chúng ta lặng chờ ngươi tin lành." Khanh Chắc Lâm cùng Trình Yên tạm biệt thủ lĩnh phía sau, mang theo bản đồ rời đi cự hạm. Đối với cái này cái gọi là thiên khoa kỹ thủ lĩnh nói, Khanh Chắc Lâm đã tin tưởng cũng không hoàn toàn tin. Bởi vì hắn có thể hiểu được không muốn cùng dị tộc tiên đế giao thủ nguyên nhân. Dù sao mỗi một lần cùng cấp bậc chiến đấu cũng không thể bảo đảm có thể toàn thân trở ra. Nếu như không phải hắn tu hành chính là Hồng Trần nói, cần trải qua sự tình các loại mới có thể một mực mạnh lên, hắn cũng không muốn làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Lại thêm Trình Yên cũng có thể hấp thu vỡ vụ tiên đế bản nguyên, bọn họ cái này mới có đánh lén sắp thành công tiên đế lý do. Bọn họ dựa theo bản đồ chỉ dẫn, hướng về dị tộc tiên đế cứ điểm xuất phát. Trên đường đi, bọn họ gặp phải không ít dị tộc tiểu lâu la, nhưng đều bị bọn họ nhẹ nhóm giải quyết. Theo không ngừng thâm nhập, xung quanh khí tức thay đổi đến càng thêm âm trầm khủng bố, một cú cường đại cảm giác gáp bách đập vào mặt. Cuối cùng, bọn họ đi tới cứ điểm phụ cận. Chỉ thấy cứ điểm bị một tầng sương mù màu đen bao phủ, bên trong thỉnh thoảng chuyển đến tiếng vang quỷ dị. Khanh Chắc Lâm cùng Trình Yên cẩn thận từng ly từng tí tới gần, đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ trong sương mù thoát ra, hướng về Trình Yên đánh tới. Khanh Chắc Lâm tay mắt lênh lẹ, nháy mắt ngăn tại Trình Yên trước người, cùng bóng đen mở rộng giao phong kịch liệt. Khanh Trác Lâm tập trung nhìn vào, cái kia giấu ở sâu trong bóng tối thân ảnh không chỗ che thân. Tại cái này mảnh hắc ám chỗ sâu, một đầu chủng tộc tiên đế yên tĩnh đứng lặng. Bản thể của nó là một cái to lớn bọ ngựa, toàn thân lóe ra u lục sắc quang mang, mỗi một tấc giáp sắt đều rất giống từ tình cương đúc thành, tản ra băng lãnh lại khí tức nguy hiểm. Đây cũng không phải là vừa vặn đột phá cảnh giới, đối tự thân lực lượng vẫn còn tìm tòi giai đoạn tân thủ tiên đế. Nó sớm đã thuần thục nắm giữ thuộc về tiên đế cấp độ bàng bạc lực lượng, mỗi một lần huy động cái kia giống như lưới dao chấn trước, không gian đều sẽ bị tùy tiện xé rách, lưu lại từng đạo màu đen thâm thúy khe hở. Nó mắt kép bên trong lóe ra lánh khốc mà giảo hoạt quang mang, phản phất có thể xem thấu tất cả đối thủ sơ hở. Xung quanh năng lượng giống như chim sợ cành cong vây quanh nó điên cuồng phun trào, bị nó tùy tâm sở dục điều khiển. Đối mặt cường đại như vậy tồn tại, bất luận cái gì dám khiêu chiến sinh linh đều sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Nó mỗi một lần hô hấp đều rất giống ẩn chứa có thể bị diệt ngôi sao lực lượng. Thân hình của hắn linh hoạt vô cùng, trong chiến đấu tựa như ma quỷ, để người khó mà nắm lấy công kích của nó quy tích. Nơi nó đi qua, vạn vật tàn lụi, pháp tắc rối loạn. Những cái kia mưu toan phản kháng nhỏ yếu sinh vật, tại trước mặt nó giống như con kiến hôi không chịu nổi một kích, bị tùy tiện nghiền nát. Đầu này chủng tộc tiên đế tựa như là trong vũ trụ kinh khủng nhất cô máy rất chóc, dùng tuyệt đối lực lượng thống trị phiến khu vực này, để toàn bộ sinh linh đều tại nó uy nghiêm bên dưới run lẩy bẩy, mà mỗi một lần chiến đấu đều đem là một trận kinh tâm động phách, sinh tử khó dò đỏ sức. Khanh Trác Lâm thầm than cũng tốt, người này rõ ràng chính là hệ chiến đấu chủng tộc. Hai người bọn họ tiểu phụ trợ là thật khó đối phó. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Trình Yên, chỉ thấy Trình Yên sắc mặt có chút đỏ lên. Sao rồi? Không thoải mái? Chẳng lẽ là vừa bận tiên khoa kỹ nhân loại đối ngươi hạ độc sao? Ta liền biết, khẳng định là đám kia chó chết ở sau lưng là ám chiêu. Không phải vậy chúng ta sẽ không tiến vào loại này hiểm cảnh. Trình Yên lắc đầu, chỉ là có chút ngượng ngùng lấy ra một cái vũ khí bí mật. Đây là cái gì? Khanh Trác Lâm hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Cái này a? Đây là thần minh đại nhân thưởng cho ta bà bối. Khanh Trác Lâm biết Trình Yên nói là ân công, cho nên ngay lập tức liền nghĩ đến vật này là cái thần kỳ dị bảo. Dị bảo sao? Cái gì dị bảo? Có thể để cho hai chúng ta đảo mệnh sao? Cũng là không thể, chỉ bất quá có lẽ đối gia hỏa này có hiệu quả. Trình Yên lấy ra cái này bình nhỏ, nhẹ nhàng đè lên bình đỉnh nút bấm, lập tức một cỗ hơi nước liền phun ra ngoài. Mà còn kỳ lạ nhất là, cái này hơi nước không nhìn khoảng cách, vượt qua mấy chục mét, tinh chuẩn không sai lầm phun ra tại cái kia bọ ngựa trên thân. Lập tức cái kia bọ ngựa liền phát ra cực kỳ bi thảm gào thét, nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Đây là cái gì a? Tiên đế đều có thể dây lát dây a? Không công bằng. Vì cái gì ân công sẽ cho ngươi như thế bảo bối mỹ tiên? A, kỳ thật còn tốt rồi, ta cũng không có nghĩ đến sẽ dùng tại chỗ này. Ta nhớ kỹ đây là thần minh đại nhân lần thứ nhất gặp ta lúc tặng cho ta đồ vật. Lúc ấy hắn hỏi ta muốn cái gì, ta nói ta sợ côn trùng, ta nghĩ không sợ côn trùng. Kết quả thần minh đại nhân liền ban cho ta cái này. À, ngươi xem một chút, ta trước đi ăn cơm. Khanh Trác Lâm tiếp nhận bình nhỏ, nhìn xem Trình Yên cầm cái chén vỡ nhỏ hấp tấp hướng bộ kia bọ ngựa thi thể chạy tới. Hắn dùng thần thức giải đọc cái này bình nhỏ. Thuốc sát trùng, một tuần lễ một lần, có thể loại bỏ tầm mắt bên trong bất luận cái gì loại hình trùng tộc sinh vật. Khanh Trác Lâm, hắn có chút không hiểu rõ. Đại thiên thế giới thật là không thiếu cái lạ a, cái này dị bảo tại tiên giới có thể nói là không có một chút tác dụng nào, không nghĩ tới tại thông thiên chi lộ có như thế nghịch thiên tác dụng. Bởi vì tiên giới căn bản không có cảnh giới cao trùng tộc. Chỉ là, hắn không hiểu rõ ngươi Trình Yên đỏ mặt quá chứ a. Chương 410, Thiên Huyền Chi Uy. Chương 410, Thiên Huyền Chi Uy. Thông thiên chi lộ bên trên, tiên quang long ánh, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ không ngừng bắn ra, phản phất có vô số ngôi sao tại cái này mảnh không gian kỳ dị bên trong sinh ra. Càng ngày càng nhiều tiên đế như măng mọc sau mưa hiện lên, bọn họ dáng người thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, trên thân tản ra khiến người kính sợ uy áp. Khanh Trác Lâm, thân là Hồng Trần Tiên Đế, giờ phút này lại lâm vào cực kỳ xấu hổ hoàn cảnh. Bởi vì hắn giết chóc quá nhiều chủng tộc khác tiên đế, mà còn đều là thừa dịp nhân gia mới vừa đột phá lúc giết. Cũng không phải là bởi vì hắn cường đại cỡ nào, Hồng Trần pháp tắc chính diện sức chiến đấu không hề cường, hắn chỗ dựa vào lại chẳng qua là trước thời hạn nắm giữ năng lực bản thân mà thôi. Khu khu, đương nhiên còn có Trình Yên thuốc sát trùng. Mà bây giờ, quá nhiều cường giả hắn căn bản không thể từng cái chém giết. Hắn đứng tại cái này mãnh liệt cường giả thủy triều bên trong, cứ việc cố gắng tản ra tự thân khí tức, có thể cùng xung quanh những cái kia tân tấn cường đại tiên đế so sánh, chính diện sức chiến đấu không đủ vẫn là để hắn có vẻ hơi ảm đạm. Những cái kia tân tấn tiên đế bọn họ top 5 top 3 trò chuyện với nhau, trong ánh mắt để lộ ra đối con đường phía trước ước mơ cùng tự tin, thỉnh thoảng sẽ còn văng tới một tia đối Khanh Trác Lâm khinh thị ánh mắt. Khanh Trác Lâm trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn hiểu được chính mình tại cái này thông thiên chi lộ bên trên khó khăn. Mỗi một lần chiến đấu, hắn đều đem hết toàn lực, có thể luôn là khó mà cùng những thiên phú này dị bẩm tân tấn đám người chống lại. Cước bộ của hắn thay đổi đến trở nên nặng nề, mỗi đi một bước đều phảng phất muốn hao hết khí lực toàn thân. Mặc dù nói hiện tại tiên đế càng ngày càng nhiều, cấm chỉ vô cớ sát phạt, thế nhưng trên người hắn lây dính quá nhiều cửu hận, hắn có chút bận tâm chính mình cùng Trình Yên sẽ bị người khác thành đoàn đánh giết. Xung quanh tiên vụ lờ lờ, lại không cách nào che giấu hắn nội tâm thất lạc. Nhưng hắn cũng không từ bỏ, nắm chặt song quyền, móng tay khảm vào lòng bàn tay cũng không hề hay biết. Hắn nói cho chính mình, dù cho tình cảnh xấu hổ, dù cho chính diện sức chiến đấu không đủ, hắn cũng muốn tại cái này thông thiên chi lộ bên trên đi ra thuộc về mình một con đường máu. Khanh Trác Lâm trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, hắn nhớ tới chính mình tại trong Hồng Trần tích lũy đặc biệt cảm ngộ. Đây là. Trong chốc lát, một thanh kiếm vô căn cứ hiện lên tại vạn tộc phía trước. Thân kiếm tối tăm giống như có thể thu nạp tất cả tia sáng, bên trên từng đạo huyết văn uốn lượn vặn vẹo, tựa như có hoạt bát huyết dịch ở trong đó chảy xuôi, tản ra khiến người sợ hãi huyết tinh chi khí. Cỗ này mùi máu tanh như mãnh liệt thủy triều, hướng bốn phía điên cuồng quét tán, chỗ đến, trong vạn tộc nhát gan người đã run lẩy bẩy. Kiếm cảm giác gáp bách càng là như vô hình cự sơn, chịu nặng đè ở mỗi một cái dị tộc trong lòng. Có dị tộc cường giả tính toán phản kháng cô áp bức này, nâng lên trong cơ thể lực lượng muốn xông phá giằng buộc, nhưng vừa mới động tác, liền cảm giác một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng nhào tới trước mặt, nháy mắt đem bọn họ phản kháng suy nghĩ nghiền nát. Vạn tộc đều bị thanh kiếm này kinh sợ, nguyên bản ồn ào náo động tràn diện thay đổi đến tĩnh mịch, tất cả dị tộc cũng không dám có chút dị động, thậm chí liền hô hấp đều không tự giác thả nhẹ. Thanh kiếm này phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, tiên tính lơ lửng ở giữa không trung, tản ra tia sáng lúc sáng lúc tối. Tia sáng sáng lên lúc, huyết văn càng thêm tươi đẹp chói mắt, cảm giác gáp bách cũng đột nhiên tăng cường mấy phần, vạn tộc thân thể lại không tự giác thấp mấy phần, tia sáng ảm đạm lúc, huyết tinh chi khí lại thay đổi đến càng thêm nồng đậm, khiến người buồn nôn. Vạn tộc tiên đế bọn họ trong lòng tràn đầy hoảng sợ cùng nghi hoặc, bọn họ không hiểu thanh kiếm này từ đâu mà đến, càng không rõ ràng phía sau ẩn giấu đi như thế nào lực lượng. Nhưng giờ phút này, không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh kiếm này. Khanh Trác Lâm hiểu ý cười một tiếng, cuối cùng đợi đến Mãnh Nam đăng tràng. Giống hắn loại này đại nao phía sau thẻ kéo mèo, chỉ là cảnh giới hơi cường một điểm mà thôi, bàn về sức chiến đấu hắn là căn bản không có chỗ xếp hạng. Cho nên hắn chỉ cần lặng lặng đứng xem liền có thể. Ân chủ nói qua, dị tộc đều có thể giết. Nồng đậm huyết khí như mãnh liệt sóng lớn, lấy bài sơn đảo hải thế càn quét ra, chỗ đến, cái kia nguyên bản mờ mịt như mộng huyễn tiên vụ bị nháy mắt thổi tan. Nguyên bản bị tiên vụ che đậy không gian, lập tức rõ ràng, bất ngờ xuất hiện năm vị khí thế bức người tiên đế. Trong đó bốn vị chủng tộc tiên đế thân hình quái dị, trên người bọn chúng lóe ra u lục sắc quang mang, bén nhọn thân thể như lưỡi dao tản ra hàn mang, cái kia vặn vẹo thân thể phảng phất ẩn chứa vô tận tà ác lực lượng. Mà đổi thành một vị yêu tộc tiên đế thì dáng người mạnh mẽ, toàn thân tản ra một loại giá tính mị lực, lông tóc của hắn tung bay theo gió, hai mắt như điện, phảng phất có thể nhìn rõ tất cả. Nhưng mà, liền tại cái này năm vị tiên đế riêng phần mình tản ra cường đại khí tràng thời điểm, Thiên Huyền đứng bình tĩnh ở một bên. Quanh người hắn không có quang mang rực rỡ vần quanh, cũng không có chấn thiên động địa khí thế phát tiết, nhưng chỉ là hắn trong lúc lơ đãng phát ra khí tức, tựa như cùng một tòa vô hình đại sơn, vững vàng đè ở năm vị tiên đế bên trên. Cái kia bốn vị chủng tộc tiên đế lẫn nhau liếc nhau một cái, trong mắt lóe lên một tia bất an, bọn họ thân thể run nhẹ nhẹ, tựa hồ cảm nhận được đến từ Thiên Huyền áp lực thật lớn. Yêu tộc tiên đế lông mày cũng xít sao nhăn lại, trên thân lông không tự giác dựng thẳng lên, cảnh giác nhìn chằm chằm Thiên Huyền. Thiên Huyền thần sắc bình tĩnh, trong ánh mắt để lộ ra một loại bệ nghệ thiên hạ tự tin. Hắn liền như thế đứng bình tĩnh, phản phất toàn bộ thế giới đều tại hắn khống chế bên trong. Trận này thực lực giằng co, tại cái này khí tức vô hình giao phong bên trong, đã kéo lên màn mở đầu, mà Thiên Huyền lấy lực lượng một người áp chế năm người cục diện, càng làm cho trận này sắp đến chiến đấu tràn đầy vô tận lo lắng. Hừ, chỉ nghe hừ lạnh một tiếng, thanh âm kia bên trong tràn đầy khinh thường cùng khinh miệt, phản phất đối trước mắt đối thủ căn bản không để vào mắt. Khí thế cường thì phải làm thế nào đây? Chúng ta nhưng có chọn bện năm bị đâu? Thật muốn đánh, các ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta, nói chuyện chính là trong đó một cái côn trùng, trong giọng nói của nó mặc dù mang theo một ít sức mạnh không đủ, nhưng vẫn là kiên trì nói ra. Nhưng mà, đối mặt cái này ngũ tiểu chỉ tiên đế khiêu khích, Thiên Huyền lại chỉ là lãnh đạm nhìn bọn họ một cái, hoàn toàn không có đem bọn họ uy hiếp coi là gì. Hắn ánh mắt bình tĩnh như nước, tựa như tại nhìn một đám bé nhỏ không đáng kể tiểu côn trùng đồng dạng. "Tới đi." Thiên Huyền lạnh nhạt nói, thanh âm cũng lớn, lại phảng phất mang theo một loại không cách nào kháng cự uy nghiêm. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn bỗng nhiên rút kiếm vung lên, trong chốc lát một cỗ phô thiên cái địa huyết khí cùng kiếm ý như sóng to gió lớn mãnh liệt mà đến, bay thẳng hướng cái kia ngũ tiểu chỉ. Bất thình lình công kích để năm tôn tiên đế cực kỳ hoảng sợ, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Thiên Huyền thực lực vậy mà như thế khủng bố. Bối rối bên trong, bọn họ nhộn nhịp thi triển ra toàn lực của mình, muốn ngăn cản được cái này kinh khủng huyết khí cùng kiếm ý, nhưng mà mặc dù bọn hắn đã đem hết toàn lực, nhưng vẫn là không cách nào hoàn toàn ngăn cản được luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, bọn họ tiên lực vòng bảo hộ nháy mắt vỡ vụn, năm tôn tiên đế cũng bị cỗ này cường đại lực trùng kích đánh đến bay rất ra ngoài mấy trăm dặm xa. Không đợi bọn họ từ bất tình lình đả kích bên trong lấy lại tinh thần, chỉ thấy một đạo hàn quang hiện lên, một thanh phi kiếm tựa như tia chớp chạy nhanh đến. Cái này phi kiếm tốc độ nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền đã bay đến trong đó một cái côn trùng trước mặt. Cái kia côn trùng thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, phi kiếm tựa như cắt đậu hũ dễ dàng gọt đi đầu của nó. Trong chốc lát, máu tươi văng khắp nơi, cái kia côn trùng thân thể cũng thẳng tắp rơi xuống đất, mất đi sinh cơ. Một màn này phát sinh quá nhanh, mặt khác bốn cái côn trùng thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng. Làm bọn họ nhìn thấy đồng bạn đầu bị gọt đi một khắc này, mỗi một người đều dọa đến sắc mặt tảm đạm, toàn thân phát run, không có chút nào do dự cùng dừng lại. Còn lại bốn tôn tiên đế như là cỗ sao chổi nhanh chóng hóa thành bốn đạo lưu quang, phân biệt hướng về phương hướng khác nhau vội vã đi, phảng phất là bị quấy nhiễu bầy ong đồng dạng, tản đi khắp nơi chạy trốn. Nhưng mà Thiên Huyền lại có vẻ dị thường ung dung không đội, khoe miệng của hắn hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. Đối với hắn mà nói, loại này tình cảnh cũng không phải là lần thứ nhất kinh lịch, hắn sớm thành thói quen loại này săn bắn cảm giác, liền như là mèo hí kịch chuột đồng dạng, thưởng thụ lấy truy đuổi cùng bắt giết khoái cảm. Chỉ thấy Thiên Huyền trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, chói mắt kiếm quang tựa như tia chớp vạch qua chân trời, trong chốc lát, thiên địa vì đó biến sắc, thiên băng địa liệt. Một kiếm này uy lực cực kỳ khủng bố, những nơi đi qua, không gian đều phảng phất bị xé nứt ra, mà tôn kia chạy trốn tiên đế thậm chí liền thời gian phản ứng đều không có, liền tại cái này kinh thế một kiếm phía dưới nháy mắt biến thành cho bụi. Ngay sau đó, Thiên Huyền lại lần nữa huy động trường kiếm, Lần này, kiếm quang giống như một cỗ cuồng bạo gió lốc, gào thét lên càn quét mà qua. Chỗ đến, hư không vỡ vụn, tầng mây sụp đổ, tôn kia tiên đế cũng tại cái này hủy thiên diệt địa một kiếm phía dưới, không hề có lực hoàn thủ bị chém giết. Kiếm thứ ba ra, chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy êm tai kiếm mình, phản phất là đến từ viễn cổ âm thanh của tự nhiên. Một kiếm này tốc độ nhanh đến mức cực hạn, để người căn bản là không có cách dùng mắt thường bắt được quỹ tích của nó. Mà bị kia tiên đế cũng đồng dạng dưới một kiếm này, đầu cùng thân thể nháy mắt tách rời, máu tươi như suối phun phun ra ngoài. Còn chưa chờ Thiên Huyền sử dụng ra kiếm thứ tư, cuối cùng vị kia may mắn còn sống sót yêu tộc tiên đế cuối cùng không chịu nổi to lớn như vậy áp lực, hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, đầy mặt hoảng sợ nhìn qua Thiên Huyền, trong miệng liên tục cầu xin tha thứ, bày tỏ nguyện ý đầu hàng, để đổi lấy một chút hy vọng sống. Ta vì cái gì muốn lưu ngươi? Ta cần một cái lý do. Thiên Huyền một mặt lạnh nhạt nói, phản phất tại trong mắt của hắn, một cái tiên đế tính mệnh liền như là có rác đồng dạng bé nhỏ không đáng kể. Cái kia yêu diễm nam tử tiên đế nghe được câu này, trong lòng không khỏi siết chặt, nhưng hắn rất nhanh liền định thần lại, cắn răng nói, tại hạ bản thể là côn bằng, dương cánh có thể được bản giảm, cũng có thể lặn xuống nước nhanh đi, nhưng vì đại nhân bên trên tuyển chọn tọa kỵ. Dứt lời, hắn trực tiếp hóa thành một cái đại bàng, nằm rạp trên mặt đất. Thiên Huyền nghe vậy, trầm mặc chỉ chốc lát, cũng không có trả lời ngay. Mặc dù chính hắn tốc độ cũng thật nhanh, nhưng có cái tọa kỵ tựa hồ cũng không tệ. Cứ như vậy, hắn liền không chắc chắn quá nhiều linh lực lãng phí ở không có ý nghĩa đi đường bên trên. Một lát sau, Thiên Huyền cuối cùng mở miệng nói, được thôi, lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn bước ra một bước, thân hình tựa như tia chớp nháy mắt đi tới đại bàng trên lưng. Đại bàng đợi đã lâu, một mực không thấy Thiên Huyền có bất kỳ động tĩnh gì, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, vì vậy cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đại nhân, ngài không cần gieo xuống nô dịch tấn sao? Thiên Huyền nghe xong, khẽ cho mày, có chút không vui nói, ta cần đồ chơi kia làm gì? Ngươi, ta tiện tay có thể giết. Đại bàng lập tức nghẹn lời, trong lòng âm thầm không ngừng tiêu khổ. Hắn nguyên bản cho rằng Thiên Huyền sẽ giống những cường giả khác đồng dạng, ở trên người hắn gieo xuống nô dịch ấn, lấy bảo đảm hắn trung thành. Lại không nghĩ rằng Thiên Huyền vậy mà như thế tự tin, hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Thứ hôm nay trở đi, ngươi liền kêu Tiểu Phi a. Thiên Huyền lạnh nhạt nói, phản phất cho Đại Bàng đặt tên chỉ là một kiện lại bình thường cực kỳ sự tình. Đại Bàng, trong lòng hắn mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng cũng không dám có chút dị nghị, đành phải yên lặng tiếp thu cái này tên mới. Khanh Trác Lâm cùng Trình Yên mắt thấy Thiên Huyền tiện tay ở giữa chu sát năm tôn tiên đế, cái kia khí thế bàng bạc cùng thực lực khủng bố như sóng to gió lớn đánh thẳng vào trái tim của bọn họ thần. Hai người lẫn nhau, trong mắt tràn đầy rung động cùng kính sợ, chợt bước nhanh đi tới Thiên Huyền bên cạnh. Khanh Trác Lâm một mặt mừng rỡ, ôn quyền cười nói, chúc mừng a. Đột phá tới như vậy cảnh giới, bây giờ thực lực càng thêm thâm bất khả chắc, vừa rồi cái kia một phen thao tác, quả thực nhìn đến chúng ta nhiệt huyết sôi trào. Trình Yên cũng tại một bên liên tục gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy khâm phục, đúng vậy a, Thiên Huyền đại ca, ngài cái này thực lực tăng lên đến như vậy tấn mãnh. Về sau nhất định có thể tại cái này chư thiên vạn giới xông ra càng lớn uy danh. Thiên Huyền khẽ mỉm cười, xua tay nói, bất quá là chút tôm tép nhãi nhép mà thôi, không đáng sợ. Khanh Trác Lâm hỏi tiếp, Thiên Huyền huynh, sau khi đột phá, cái này cảm ngộ chắc hẳn không ít, không chi kỷ tới qua đến làm sao, nhưng có gặp phải cái gì khó giải quyết sự tình? Thiên Huyền ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía phương xa, chậm rãi nói, đoạn đường này đi tới, tuy có chút khó khăn chắc trở, nhưng cũng thu hoạch tương đối khá. Tại đột phá thời điểm, ta tại cái kia huyền ảo cảnh giới bên trong có chỗ đốn ngộ, thực lực mới có thể tiến thêm một bước. Đến mức khó giải quyết sự tình, ngược lại cũng có một chút, bất quá lấy ta thực lực hôm nay, cũng đều có thể ứng đối. Chí Nghiên trong ánh mắt để lộ ra vẻ mong đợi, Thiên Huyền đại ca, ngài tiếp xuống có tính toán gì? Thiên Huyền miết miệng lên, ngữ khí kiên định, cái này chư thiên vạn giới, còn có rất nhiều không biết chờ đợi ta đi thăm dò, ta muốn tiếp tục tăng cao thực lực, đi để lộ nhiều bí mật hơn, thay ân chủ tất cả ngăn cản. Sau đó, hắn trầm mặc không nói, tựa hồ cũng không muốn nói thêm gì nữa. Hắn ánh mắt đầu tiên rơi vào Chí Nghiên trên thân, nhìn từ trên xuống dưới nàng. Cứ việc Chí Nghiên là cao quý tiên đế, nhưng hắn lại cảm thấy thực lực của nàng thực sự là quá yếu. Bất quá, hắn nghĩ lại, Chí Nghiên tuổi tác dù sao còn nhỏ, có lẽ còn có rất lớn trưởng thành không gian, liền quyết định tạm thời không tại đối nàng soi mói. Ngay sau đó, hắn ánh mắt chuyển qua Khanh Trác Lâm trên thân, cái này xem xét, càng làm cho hắn cảm thấy im lặng. Khanh Trác Lâm thực lực đồng dạng không chịu nổi một kích, so sánh với hắn quả thực là cách biệt một trời. Nếu biết rõ, Khanh Trác Lâm có thể là so hắn sớm hơn đi theo ân chủ tiền bối a. Đối mặt tình huống như vậy, hắn thực tế ngượng ngùng mở miệng khiển trách Khanh Trác Lâm. Do dự một chút phía sau, hắn vẫn là cất bước đi tới Khanh Trác Lâm trước mặt, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, thầm thì nói, cố lên nha, Khanh tiền bối, ngươi tăng lên không gian còn rất lớn đâu. Câu nói này mặc dù nghe tới giống như là cổ vũ, nhưng trong đó hàm nghĩa Khanh Trác Lâm tự nhiên lòng dạ biết rõ đây rõ ràng chính là đang nói hắn thực lực quá yếu nha. Khanh Trác Lâm nghe lời này, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng nụ cười, nhưng hắn cũng không có phản bác. Bởi vì tại tận mắt thấy Thiên Huyền cái kia cường đại đến vượt qua thường nhân thực lực phía sau, hắn đã không lời có thể nói. Giờ phút này, hắn chỉ có thể yên lặng nhẹ gật đầu, bày tỏ chính mình sẽ cố gắng tăng cao thực lực. Chương 411, ác ma xâm lấn. Chương 411, ác ma xâm lấn. Ánh mặt trời êm ái bẩy vào tây nhạc thôn trung tâm đình viện bàn đá xanh bên trên, Thẩm Phúc Thích Ý ngồi tại bàn trà bên cạnh, khoan thai thưởng thức trong tay trà thơm. Hương trà lượn lờ, tràn ngập trong không khí ra, hỗn hợp có trong đình viện hoa cỏ mùi thơm ngát. Bây giờ tây nhạc thôn sớm đã không phải trước kia dáng dấp. Đã từng xen vào nhau nhà tranh bị san sát nối tiếp nhau lầu các thay thế, trên đường phố rộng rãi ngựa xe như nước, lui tới người đi đường đều là mang theo thong dong tự tin thần thái. Thôn quy mô đã cùng thành trấn khác, bốn phía tường thành cao lớn kiên cố, hiện lộ rõ ràng thôn phồn bình cùng an ổn. các thôn dân cũng xưa đâu bằng nay, bình quân đầu người đại thừa kỳ cường giả thực lực. Thế hệ trẻ tuổi bọn họ hăng hái, thời thường tập hợp một chỗ luận bàn kỹ nghệ, tu luyện tràng bên trên linh khí bốn phía, tia sáng lập lòe. Thế hệ trước thì trầm ổn nội liễm, thỉnh thoảng tập hợp tại đỉnh viện bên trong, chia sẻ tu luyện tâm đắc cùng sinh hoạt chuyện lý thú. Thẩm Phúc nhìn trước mắt cảnh tượng, trong lòng tràn đầy cảm khái. Hắn chứng kiến thôn từ không có tiếng tăm gì cho tới bây giờ huy hoàng, mỗi một bước phát triển đều ngưng tụ các thôn dân tâm huyết cùng mồ hôi. Hắn đặt chén trà xuống, đứng dậy, tại đình viện bên trong chậm rãi dạo bước. Nơi xa truyền đến bọn nhỏ tiếng cười cười nói nói, đó là thôn hy vọng cùng tương lai. Gió nhẹ lướt qua, lay động hắn tay áo. Bất quá hắn thời gian hình như không nhiều lắm, hắn có thể giữa thiên địa cảm thấy càng ngày càng nhiều tiên đế khí tức, mà hắn còn xa xa không đủ cái kia cánh cửa. Thế nhưng hắn cảm giác hắn gần nhất càng ngày càng mạnh, hắn cũng biết chính mình tìm tới chính xác con đường. Đã từng, hắn dùng hệ thống đầu tư những thiết điều, đồng dạng đều là thuộc về nuôi thả trạng thái, đầu tư xong liền mặc kệ, cơ bản không tham dự đầu tư mục tiêu quá trình trưởng thành. Điều này cũng làm cho hắn được đến phản hồi, thế nhưng tựa hồ vốn thiếu mệt mỏi cái gì. Mà bây giờ, hắn lấy hệ thống phương thức trở thành Trịnh Vô song kim thủ chỉ, lấy giả ra ra tàn hồn phương thức, là Trịnh Vô tả hộ giá hộ tống. Hai người trưởng thành cùng thế lực đột phá, đều có chính mình chứng kiến cùng trợ giúp, dạng này phản hồi, giống như cắt sỏi điền vào khô cạn bùn đất. Đem Thẩm Phúc để lại dò căn cơ toàn bộ đều bổ sung. Thẩm Phúc cũng cuối cùng hiểu rõ chính mình con đường này nên đi như thế nào, nên đi như thế nào bên trên đỉnh phong. Chỉ cần Vô Tà cùng Vô Song hai người, trong đó một cái tại hắn đồng hành, đột phá tiên đế, vậy hắn cũng có thể thành công đột phá tầng cuối cùng cửa ải, đạt tới tiên đế mục tiêu. Nhưng thực sự là rất khó khăn. Bây giờ, thời gian ngàn năm đã qua, Tây Nhạc thôn đều phát triển thành thành trấn quy mô, nhân khẩu đều tăng lên mấy lần. Cái kia hai huynh đệ bây giờ cũng mò tới tiên vương tiêu chuẩn. Chỉ là muốn đột phá đến tiên đế tiêu chuẩn, còn có thật dài đường muốn đi. Bởi vì bọn họ hai tại chỗ thế giới đã vô địch, ta có thể cảm thấy nhất định phải có chút áp lực, mới có thể để cho bọn họ trưởng thành càng nhanh. Nhưng hai cái kia đều là truyền thừa thế giới, Thần Phúc cũng không có đi cưỡng ép phá hư thế giới kia, hoặc là nói là tăng cường thế giới thực lực, tăng cường thế giới bản nguyên. Nếu như bản thân hành động, hắn không biết có thể hay không để cái này thế giới trở thành tiên đế thời cơ trô biến mất. Cho nên hắn chỉ có thể nhặt nguy hiểm nhỏ phương pháp đến thực hiện. Đó chính là đem truyền thừa thế giới ở giữa mở ra một cái thông đạo. Nhà hắn hai huynh đệ truyền thừa thế giới, cùng một đầu ác ma tiên đế truyền thừa thế giới, liên thông cùng một chỗ. Như loại này ác ma cấp cao duy thế giới, sinh vật lực lượng xa không phải nhân loại có thể so với, nếu biết do ác ma loại này sinh vật đã bị diệt tuyệt. Ít nhất rất nhiều lần thông thiên chi lộ chưa từng gặp qua loại này sinh vật. Nhưng không thể phủ nhận hắn rất cường đại, cho dù là tại có áp chế không gian truyền thừa bên trong, để lại ác ma cũng là cường đáng sợ. Chỉ là có không ít đều là tiếp cận thánh nhân cảnh giới cường giả đỉnh cao. Đồng dạng không gian truyền thừa căn bản không có khả năng có loại này tồn tại cường đại. Có lẽ là trong thế giới hiện thực ác ma đã diệt vong duyên cớ, thiên đạo đối với cái chủng tộc này bồi thường a, có lẽ đợi đến ngày nào truyền thừa thế giới bên trong có ác ma đột phá tiên đế, hắn có thể đi ra thông thiên chi lộ, tiến về ác ma tổ địa. Tại cái nào đó chẳng lành ngày, trong cõi u minh một cỗ lực lượng thần bí xé ra không gian màn che, ba cái thế giới song song ở giữa lại xuất hiện một đầu tĩnh mịch quỷ dị thông đạo. Trong thông đạo rung động màu đỏ sẫm quang mang, tựa như tới từ địa ngục triệu hoán. Xâm lược tính cực mạnh ác ma nhất tộc nhạy cảm phát giác được cái này một thời cơ, bọn họ thủ lĩnh thân hình to lớn, quanh thân tản ra khiến người sợ hãi khí tức, bén nhọn răng nanh tại u quang bên dưới lóe ra khát máu quang mang. Tại thủ lĩnh dẫn đầu xuống, vô số ác ma từ thông đạo bên trong chen trúc mà ra, như mãnh liệt màu đen như thủy triều hướng mặt khác hai thế giới càn quét mà đi. Ác ma bọn họ trồ đến, đại địa bị thiêu đến cháy đen, phòng ốc tại bọn họ trà đạp bên dưới hóa thành phế tích. Vô tội các sinh linh hoảng sợ chạy trốn tứ phía, tiếng thét chói tai, tiếng la khóc quanh quẩn trong không khí. Nhân loại tính toán ngăn cản ác ma bước chân, nhưng mà ác ma bọn họ quá mức cường đại, dễ dàng liền đem bọn họ phòng tuyến phá tan. Nói thật ra, ác ma loại này tồn tại vô luận đưa thân vào cái nào thế giới, đều không thể nghi ngờ sẽ dẫn phát một tràng đơn phương huyết tinh đổ sát. Dưới tình huống bình thường ác ma thực lực đại trí tương đương với bình thường kim tiên cảnh giới. Liên Câm Trịnh Vô Tả vị trí tu tiên thế giới đến nói a, kim tiên mặc dù trong thế giới này coi là một phương cự đầu, nhưng cuối cùng vẫn là tồn tại một chút cường giả có khả năng miễn cưỡng ngăn cản được ác ma xâm lấn. Nhưng mà, làm chúng ta đưa ánh mắt về phía Trịnh Vô Song vị trí Tây Nguyên thế giới lúc, tình huống nhưng là hoàn toàn khác biệt. Trong thế giới này, người bình thường đối mặt ác ma quả thực không hề có lực hoàn thủ, căn bản không có bất kỳ cái gì chống cự ác ma năng lực. Mà những cái kia hơi có thực lực ác ma cùng sứ đồ bọn họ, lại càng thêm chân quý chính mình sinh mệnh, bọn họ không những sẽ không đi đối kháng ác ma nhất tộc, ngược lại sẽ lựa chọn tránh né thậm chí là gia nhập trong đó. Kể từ đó, Trịnh Vô Song thế giới cấp tốc sụp đổ. Cứ việc bản thân hắn có đủ nhất định thực lực, có thể cùng ác ma phân cao thấp, nhưng dù sao hai quyền khó địch bốn tay a. Đối mặt số lượng đông đảo ác ma, hắn cũng chỉ có thể mang theo Lị Lị An chạy trốn tứ phía, trải qua trốn đông trốn tây thời gian. Ở vào bất đắc dĩ, Trịnh Vô Song cảm thấy cái này thế giới đã muốn tránh cũng không được, đành phải mang theo Lị Lị An hướng về không biết không gian thông đạo bên trong tránh đi. Thông đạo bên trong lóe ra tia sáng kỳ dị, tựa như từng đầu vạn mèo linh xà, không gian bốn phía giống như bị đun sôi nước lăn lộn vạn mèo. Cái kia khiến người mê muội truyền tống quá trình bên trong, Trịnh Vô Song xít sao che chở Lị Lị An, tiếng gió ở bên tai gào thét, hình như có vô số ác quỷ đang gầm thét. Lị Lị An hoảng sợ hai mắt nhắm lại, hai tay gắt gao bắt lấy Trịnh Vô Song góc áo. Trịnh Vô Song tuy mạnh làm trấn định, nhưng trong lòng cũng không khỏi nổi lên từng trận bất an, cái này không biết thông đạo đến tuột cùng thông hướng nơi nào, là sinh cơ vẫn là càng đáng sợ tuyệt cảnh. Không biết qua bao lâu, trước mắt quang mang đại thịnh, bọn họ cuối cùng từ thông đạo bên trong thoát ly. xuất hiện tại bọn họ trước mắt là một mảnh hoang vu chi địa, bầu trời là quỷ dị màu đỏ máu, đại địa bên trên hiện đầy to lớn màu đen hòn đá, tản ra băng lãnh khí tức. Nơi xa mơ hồ có mấy tòa rách nát kiến trúc, giống như là bị tuế nguyệt cùng chiến hỏa vô tình tàn phá qua. Đột nhiên, mặt đất bắt đầu chấn động, từ tảng đá phía sau đi ra mấy cái thân hình to con ác ma, bọn họ dương nhanh múa vút hướng về Trịnh Vô Song cùng Lệ An đánh tới. Trịnh Vô Song ánh mắt thay đổi đến kiên nghị, hắn nói khẽ với Lệ An nói, đừng sợ, có ta ở đây. Nói xong, hắn liền phóng tới bảy quái vật, linh khí tứ tràn, trong lúc nhất thời huyết quang vàng khắp nơi. Lệ An cũng lấy dũng khí, dùng sức xẹo linh lực phóng ra linh khí hỏa diễm, trợ giúp Trịnh Vô Song. Tốt tại chỉ là mấy cái ác ma căn bản không làm gì được Trịnh Vô Song, thậm chí không có phát tính ra động tĩnh gì liền bị hắn tiện tay giải quyết. Nhưng mà, bọn họ đối với chính mình vị trí hoàn toàn không biết gì cả. Đến tột cùng là bước vào ác ma nguyên bản lĩnh vực, vẫn là đi tới một cái đồng dạng bị ác ma xâm nhập thế giới đâu. Tất cả những thứ này đều giống như mê vụ đồng dạng, để người không nghĩ ra. Dưới loại tình huống này, bọn họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dựa vào bản năng, hướng về một phương hướng không ngừng thăm dò tiến lên, hy vọng có thể tìm tới một chút manh mối hoặc là đường ra. Cùng lúc đó, ở thế giới một chỗ khác, Chính Vô Tà lấy chính đạo khôi thủ thân phận, nghĩa vô phản cố gánh vác lên phản ác ma xâm lược liên minh minh chủ trách nhiệm. Bây giờ hắn đã trở thành trên thế giới này tồn tại mạnh nhất. Đương nhiên, những cường giả khác mặc dù kém hơn một chút, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là so hắn yếu hơn một hai cái cảnh giới mà thôi, cũng không phải là hoàn toàn bị nghiền ép. Càng quan trọng hơn là, Chính Vô Tà lòng mang thiên hạ thương sinh, thực tế không đành lòng nhìn thấy ác ma tùy ý trà đạp cái này thế giới. Bởi vậy, mỗi lần cùng ác ma đối kháng bên trong, hắn luôn là xung phong đi đầu, xông vào chiến đấu tuyến đầu. Vô luận là Trịnh Vô Song vẫn là Trịnh Vô Tà, bọn họ đều khắc sâu nhận thức được một hiện thực tàn khốc, trên thế giới ác ma tựa như giết không hết đồng dạng, liên tục không ngừng mà hiện lên đi ra, quả thực là vô cùng vô tận. Mà còn càng làm cho người ta lo lắng chính là, những này ác ma tựa hồ thay đổi đến càng ngày càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng cường đại. Nhưng mà, chính là tại loại này cực đoan cao áp hoàn cảnh bên dưới, bọn họ bị ép không ngừng mà cùng ác ma mở rộng quyết tử đấu tranh. Loại này không ngừng nghỉ chiến đấu không những không có đánh bọn họ, ngược lại để bọn họ thực lực cùng cảnh giới được đến tăng lên nhanh như gió. Trong 2 năm qua, nhân loại trụ sở không ngừng mà bị ác ma công chiếm, số lượng càng ngày càng ít. Cùng lúc đó, trong nhân loại cường giả cũng tại cùng ác ma trong lúc kịch chiến không ngừng tương vong, nhân số dần dần giảm bớt. Nhưng khiến người kinh ngạc chính là, chỉ có Trịnh Vô Song cùng Trịnh Vô Tà huynh đệ hai người lại tại 2 năm này thời gian bên trong càng đánh càng hăng, thực lực ngày càng cường đại. Cuối cùng, Trịnh Vô Song càng là lấy sức một mình trực tiếp đánh xuyên qua ác ma khu chiếm lĩnh vực, đây không thể nghi ngờ là một hạng không tầm thường thành tựu. Tại cái này trong thời gian 2 năm, hắn lần thứ nhất nhìn thấy những nhân loại khác hoạt động khu vực. Cứ việc nhân loại nơi này thực lực tương đối yếu kém, nhưng đối với vẻ ngoài không chịu nổi Trịnh Vô Song đến nói, cái này đã đầy đủ. Hắn cũng không có quá nhiều hỏi thăm những nhân loại này tình huống, chẳng qua là cảm thấy có đồng loại tồn tại, hắn cuối cùng có thể hơi thư giãn một tí, tìm tới một chút người có thể tin được. Dù sao, 2 năm này hắn thực sự là quá mệt mỏi, liền thời gian nghỉ ngơi đều cơ hồ không có. Cho nên, cho dù cái này căn cứ nhân loại thực lực không cường, Trịnh Vô Song cũng quyết định tại chỗ này lưu lại một đêm, nghỉ ngơi thật tốt một cái, khôi phục một chút tinh thần của mình cùng thể lực. Sáng sớm hôm sau, trời vừa mới nổi lên màu trắng bạc, ác ma tiên phong đại quân tựa như mãnh liệt như thủy triều, bắt đầu mãnh liệt đánh thẳng vào nơi đây trụ sở. Có lẽ là bởi vì cái này trụ sở thực lực tương đối yếu kém, trước đến tiến công ác ma cũng phần lớn là chút nhỏ yếu hạng người. Hiển nhiên, nơi này bất quá là ác ma bọn họ luyện binh chi địa mà thôi. Nhưng mà, dù vậy, đối với cái này nho nhỏ căn cứ đến nói, cái này vẫn là một chàng thời khắc sống còn thử thách. Chính Vô Song tự nhiên không có khả năng ngồi yên không để ý đến, hắn biết rõ ác ma hung tàn cùng xảo trá, khoảng thời gian này đến nay, hắn đối ác ma loại này sinh vật có thể nói là căm thù đến tận xương tủy. Bây giờ, hắn thật vất vả được đến đầy đủ nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh lực, một khi xuất thủ, tự nhiên là không lưu tình chút nào. Chỉ thấy thân hình hắn như quỷ mị xuyên qua tại ác ma đại quân bên trong, mỗi một lần huy quyền, mỗi một lần đá chân, đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ, giống như lôi đình bạc quân, thế không thể đỡ. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, hơn ngàn ác ma tạo thành quân đoàn liền tại hắn tiện tay tiến công phía dưới biến thành cho bụi, phản phất chưa từng tồn tại đồng dạng. Cái này một màn kinh người, không những để trụ sở bên trong những nhân loại khác trợn mắt há hốc mồm, càng làm cho bọn họ đối Trịnh Vô Song thực lực cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn xuất thủ lúc chỗ cho thấy như thế, những người này chỉ ở trụ sở lãnh tụ trên thân gặp qua. Nhưng mà, cái này trước đây không có tiếng tăm gì nhân loại, vậy mà có được cùng lãnh tụ ngang nhau thực lực, cái này thật sự là khiến người khó có thể tin. Trụ sở thủ lĩnh thấy thế, không dám có chút trì hoãn, lập tức đem cái tin tức kinh người này báo cáo. Thông tin rất nhanh liền truyền đến Trịnh Vô Tà nơi đó, đưa tới độ cao của hắn coi trọng. Dù sao, bây giờ nhân loại liên minh trên cơ bản là dựa vào Trịnh Vô Tà một người tại đau khổ chống đỡ, bất kỳ một cái nào có khả năng cùng hắn cùng nhau địch nổi cường giả, đều không thể nghi ngờ là liên minh loại người quý giá tài phú. Nếu có cái thực lực người ở gần thay hắn khẽ chống đỡ, sẽ sống dễ chịu rất nhiều. Để tỏ lòng coi trọng, Trịnh Vô Tà càng là quyết định đích thân tiến về tiếp kiến vị cường giả này. Có thể từ ác ma nội địa bên trong giết ra đến cường giả, hắn tin tưởng khẳng định là loại kia kinh lịch vô số ma luyện bước đi ra thiên tài. Dạng này người, đáng ra hắn thả xuống một ngày gánh nặng, tiến về tiếp kiến. Chỉ là làm Trịnh Vô Tà nhìn thấy Trịnh Vô Song thời điểm, hai người đều trầm mặt lại. Trịnh Vô Tà ánh mắt rơi vào trước mắt Trịnh Vô Song trên thân, trong lòng cái kia tên là thần tình dây cung bị hung hăng kích thích. Nháy mắt hắn liền nhận ra, đây là hắn tìm kiếm rất nhiều năm đệ. Hắn nhìn xem đệ mặt mũi tái nhợt, cái kia run nhẹ nhẹ thân thể, còn có cái kia bởi vì ma tu lực lượng mà mơ hồ tản ra quỷ dị khí tức thân thể, viên mắt không khỏi phím hồng. Đệ đệ Trịnh Vô Tà nhẹ giọng kêu, trong thanh âm tràn đầy đau lòng. Hắn chậm rãi vươn tay, muốn đụng vào đệ đệ, nhưng lại sợ động tác của mình sẽ hù đến hắn. Trịnh Vô Song ngẩng đầu, cái kia ước mơ lại mang một tia mê man ánh mắt cùng Trịnh Vô Tà giao hội, hắn vô ý thức về sau rụt rụt. "Đừng sợ, ta là ca ca, sẽ không tổn thương ngươi." Trịnh Vô Tà ôn nhu nói, cố gắng để thanh âm của mình thay đổi đến ôn hòa. Hắn chậm rãi tới gần đệ đệ, nhẹ nhàng đem Trịnh Vô Song ôm vào trong ngực. Đệ đệ mới đầu còn có chút kháng cự, nhưng tại Trịnh Vô Tà ấm áp trong lòng ngực, dần dần buông lòng xuống. Cái này ma tu lực lượng Trịnh Vô Tà nhíu mày, trong lòng tràn đầy lo lắng. Hắn có thể cảm giác được cố lực lượng này tại đệ đệ trong cơ thể tùy ý tán loạn. Hắn cả đời hận nhất chính là ma tu, nhưng trước mắt là hắn thích nhất đệ đệ, mà đệ đệ nhưng là ma tu. Bất quá bây giờ càng khiến người ta nhức đầu chính là ác ma, những chuyện khác đều không quan trọng, huống chi trước mắt là ngày khác đêm nhớ nghĩ đệ đệ đâu. "Đệ đệ, không có chuyện gì, ca tại." Trịnh Vô Tà nhẹ giọng an ủi đệ đệ, vỗ nhẹ nhẹ hắn lưng. "Không có chuyện gì, ca, ta rất mạnh." Hai người lẫn nhau, nhìn nhau cười một tiếng. Chương 412, tụ hợp. Chương 412, tụ hợp. Tại cái này rộng lớn vô ngần thông thiên chi lộ bên trong, vạn tộc săn sát, phân tranh không ngừng. Thiên Huyền tựa như một viên lấp lánh ngôi sao, lấy không thể địch nổi thực lực cường đại hoành không xuất thế, chỗ đến đều là dẫn phát vạn tộc chấn động cùng kính sợ. Thân hình hắn thẳng tắp, quanh thân tản ra lăng lệ mà uy nghiêm khí tức, mỗi một bước bước ra, hư không cũng vì đó run rẩy. Vạn tộc sinh linh ở trước mặt hắn đều không dám có chút dị động, thở mạnh cũng không dám bên trên một cái. Thiên Huyền quét ngang thông thiên chi lộ, tuy là lấy thực lực cường đại kinh sợ vạn tộc, nhưng hắn cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội hạng người, mục tiêu rõ ràng chủng tộc. Chủng tộc từ trước đến nay lấy số lượng đông đảo, hung ác tàn bạo chứ danh, cũng là tổn thương nhân tộc nhiều nhất chủng tộc một trong. Thiên Huyền trong mắt hàn mang lập lòe, mỗi một lần xuất thủ đều mang bài sơn đảo hải thế, chủng tộc tiên tôn tiên đế ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích, nhộn nhịp hóa thành một mịn. Hắn công kích tinh chuẩn mà chí mạng, giống như cuồng phong quét lá rụng đồng dạng, đem chủng tộc sinh lực không ngừng suy yếu. Chủng tộc khác các sinh linh ở một bên lơm lớp lo sợ quan sát, đã là Thiên Huyền cường đại mà rung động, lại âm thầm vui mừng hắn cũng không đem đầu mâu chỉ hướng chính mình. Bọn họ biết rõ, Thiên Huyền cử động lần này là đang giết gà dọa khỉ, lấy chủng tộc làm ví dụ, cảnh cáo chủng tộc khác chớ có đối nhân tộc tùy ý làm bậy. Mặc dù nói chiến lực của hắn là tiên đế bên trong cao cấp nhất một nhóm kia, nhưng vẫn như cũng không thể ép đến tất cả chủng tộc kết hợp cùng một chỗ đối kháng nhân tộc. Rơi vào đường cùng, đành phải lựa chọn trong đó nhất tộc gõ. Mặc dù yêu tộc đồng dạng là thích ăn nhân tộc nhiều nhất chủng tộc một trong, thế nhưng không có cách nào, Khanh Trác Lâm nhằm vào chủng tộc càng nhiều. Mà còn hắn hiện tại tọa kỵ cũng là yêu tộc, cho nên hắn đành phải từ bỏ nhằm vào yêu tộc. Kỳ thật lấy hắn thực lực nhằm vào hai tộc cũng không phải không được. Thế nhưng vì đại cục làm trọng dứt khoát liền đem chủng tộc làm trọng điểm trả thù đối tượng tính toán. Tại Thiên Huyền cường thế đã kích xuống, chủng tộc phản kháng dần dần yếu ớt, toàn bộ chiến trường tràn ngập một cỗ khí tức ngột ngạt. Tốc độ của hắn rất nhanh, không đến hơn tháng thời gian, hắn liền vượt ngang toàn bộ thông thiên chi lộ, cuối cùng, Thiên Huyền đạt tới chính mình mục đích, quét sạch tất cả tiên nhân trở lên chủng tộc mục tiêu. Hắn lạnh lùng quét mắt một cái vào tộc, sau đó thân hình lóe lên, biến mất tại hư không bên trong. Mà vạn tộc thì tại cái này chàng kinh sợ bên trong, lâm vào lâu dài trầm tư. Mà lúc này Tây Nhạc thôn trở thành thông thiên chi lộ bên trong nhân loại mới căn cứ. Bởi vì Khanh Trác Lâm Trình Yên cùng Thiên Huyền đến, nhân tộc tiên đế lập trường bất ngờ hấp dẫn lấy tất cả nhân loại tới. Về phần bọn hắn vì cái gì có thể tìm một chỗ? Đây còn không phải là bọn họ đối với Thẩm Phúc có tự chủ tìm kiếm biện pháp. Nói ví dụ như Thiên Huyền, thời gian nửa năm, quét ngang toàn bộ thông thiên chi lộ chủng tộc, cũng thuận tiện tìm tới Thẩm Phúc vị trí. Cho dù hiện tại bọn hắn tu vi đều cao hơn Thẩm Phúc, cũng xa so với hắn cường đại, nhưng đối hắn cũng không có một tơ một hào không tôn kính. Từ mặt ngoài nhìn như vậy, lấy hệ thống đến xem xét, độ trung thành vẫn như cũ cũng là 100. Cho nên Thẩm Phúc rất yên tâm. Chỉ là có một chút khá là phiền toái, đầu tư phản lợi, có khả năng tiếp thu bọn họ đột phá tiên đế lực lượng, nhưng từ đầu đến cuối có một tầng màng mỏng, ngăn cách vượt qua tiên đế bộ phận cái chủng loại kia lực lượng. Để Thẩm Phúc từ đầu đến cuối không cách nào đột phá tầng kia ngăn cách. Có lẽ hấp thu ba cái tiên đế pháp tắc, hắn có thể làm đến tiên đế phía dưới người thứ nhất, nhưng xác thực không phát huy ra tiên đế lực lượng. Nóng lòng đột phá thời cơ, Thẩm Phúc chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở Trịnh Vô Song cùng Trịnh Vô Tà trên thân. Bất quá, cách thông thiên chi lộ khép kín còn có một đoạn thời gian, hắn không hề cảm thấy hai tiểu gia hỏa này hoàn toàn không có cơ hội đột phá. Tốt à, kỳ thật Thẩm Phúc cảm thấy bắt đầu từ số 0, vẹn vẹn một lần thông thiên chi lộ tu tiên thời gian, từ một phàm nhân tu hành đến tiên đế, cho dù ở hắn trợ giúp bên dưới, cũng gần như có thể nói không có khả năng. Thế nhưng người nha, chung quy phải ôm một điểm ảo tưởng không thực tế. Tại Thiên Huyền Lôi đỉnh thủ đoạn chấn áp thô bạo bên dưới, toàn bộ thế giới cách cục hoàn toàn thay đổi. Nhân tộc giống như một viên từ từ bay lên tự tình, không có chút hồi hộp nào leo lên tối cường chủng tộc bảo tọa. Đã từng những cái kia diễu võ dương oai, không ai bị nổi chủng tộc khác, bây giờ đều không thể không dựa vào nhân tộc che chở sinh tồn. Bây giờ Tây Nhạc thôn biến thành phồn hoa nhân tộc chủ thành, trên đường phố ngựa xe như nước, rộn rộn ràng ràng. Chúng tộc khác các thương nhân mang theo các nơi kỳ chân dị bảo, cẩn thận từng ly từng tí lại cười rạng rỡ cùng nhân tộc giao dịch. Bọn họ biết rõ, bây giờ nhân tộc nắm giữ lấy thế giới quyền lên tiếng, chỉ có giao hảo mới có thể tại cái này chật vật thế đạo bên trong lưu đến một chút hy vọng sống. Dù sao từ giờ trở đi đến thông thiên chi lộ kết thúc, mở ra thông hướng bản nguyên thế giới khoảng thời gian này, bọn họ chỉ có thể dựa vào nhân tộc sinh tồn. Thần Phúc vốn là cái tùy tính người, bây giờ nhân tộc thế lớn, cuộc sống của hắn càng là trôi qua thành thơi đến cực điểm. Hắn mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, sau đó chậm rãi lắc lư đến bên đường quán trà, tìm vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, đốt một bình trà ngon, lại kêu lên mấy đĩa tinh xảo điểm tâm. Nhìn xem trên đường người đến người đi, các tộc người cung kính răng rắc, khóe miệng của hắn hơi dương lên, trong lòng tràn đầy hài lòng. Thỉnh thoảng, hắn cũng sẽ cùng trong quán trà các lão bằng hữu nói chuyện phiếm, nghe bọn họ giải thích nhân tộc quật khởi phía sau đủ loại chuyện lý thú, còn có thiên huyền đại nhân lại gõ cái nào chủng tộc các loại. Gặp phải thú vị chỗ, hắn liền cất tiếng cười to, cười vui cởi mở, dẫn tới người xung quanh nhộn nhịp ghé mắt. Về sau, hắn liền sẽ đứng dậy, dạo bước ở trong thành, thưởng thức nhân tộc phồn vinh cảnh tượng. Đối với cái này thành thơ sinh hoạt, Thẩm Phúc rất là hưởng thụ, hắn biết rõ tất cả những thứ này đều là thiên huyền mang tới, mà chính mình cũng tại cái này nhân tộc thịnh thế bên trong, thích ý vượt qua mỗi một ngày. Hắn không có chút nào cảm giác tội lỗi, ai kêu thiên huyền là thủ hạ của hắn đâu. Màn đêm thâm trầm, Thẩm Phúc chính ngồi im thư giãn trong nhà đi ngủ, đột nhiên một trận tiếng động rất nhỏ truyền đến. Hắn cảnh giác mở mắt ra, chỉ thấy một thân ảnh phá cửa sổ mà vào. Chờ thấy rõ người tới đúng là Vương Lãng, Thẩm Phúc nguyên bản căng cứng thần sắc nháy mắt buông lỏng, trên mặt tách ra từ đáy lòng vui sướng. "Tiểu Vương." Thẩm Phúc bước nhanh tiến ra đón, cầm thật chặt Vương Lãng tay, "Không nghĩ tới là ngươi." Vương Lãng khẽ miệng giật một cái. "Không nghĩ tới là ta. Không ngờ ân chủ liền không nghĩ qua ta có thể đột phá tiên đế đúng không?" Bất quá bây giờ hắn khác biệt, trong mắt của hắn tràn đầy tự tin cùng phong khoáng, "Ân chủ, ta đột phá đến tiên đế cảnh giới." Thẩm Phúc nghe, trong mắt lóe lên ngạc nhiên tia sáng, nhịn không được dùng sức vỗ một cái Vương Lãng bả vai, thoải mái cười to nói, "Tốt, tốt, ta liền biết Vương huynh ngươi thiên phú dị bẩm, hôm nay cuối cùng được đột phá, quả thật đại hỷ sự." Nghe lấy, Vương Lãng miệng lại nhịn không được co lại. "Ta thiên phú tốt không tốt, ngươi còn không biết sao? Ân chủ càng ngày càng sẽ không dỗ dành người." Dứt lời, Thẩm Phúc đội vàng sai người mang lên rượu ngon món ngon, nhiệt tình chào hỏi Vương Lãng vào chỗ. Hai người ngồi đối diện nhau, Thẩm Phúc tự thân vì Vương Lãng rót đầy một chén rượu, nâng chén nói, "Tiểu Vương, chén rượu này, ta kính ngươi. Chúc mừng ngươi đột phá đến tiên đế cảnh giới." Vương Lãng hào sảng bưng chén rượu lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó ha ha cười nói, "Ân chủ, có ngài câu nói này, ta cảm thấy đời ta đều đáng giá. Có thể được đến ngài tán thành, cái này so cái gì đều trọng yếu a." Thẩm Phúc mỉm cười xua tay, đồng dạng hào sảng nói, "Ha ha, ngươi biết rõ, ta đối dưới trướng của ta mỗi người đều là tận lực bình đẳng đối đãi, sẽ không thiên vị người nào. Chỉ là Tiêu Hỏa tiểu tử kia a, một mực nói ngươi là cái phế vật đâu." Vương Lãng nghe nói như thế, lập tức sửng sốt, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng nụ cười. Hắn đương nhiên biết Tiêu Hỏa vì sao lại nói như vậy, dù sao Tiêu Hỏa tại hắn trong hoàng cung ở qua một đoạn thời gian rất dài, đối hắn hiểu rõ tự nhiên so những người khác phải sâu một chút. Tiêu Hỏa biết hắn là cái thích trầm mê ở hưởng thụ người, cho nên mới sẽ như thế đánh giá hắn. Bất quá, Vương Lãng trong lòng vẫn là có chút khó chịu, hắn không nghĩ tới Tiêu Hỏa thế mà lại đem loại này sự tình nói cho ân chủ, cái này cũng quá không đủ anh em a. Hắn cũng không muốn tại ân chủ trước mặt bại lộ chỗ yếu của mình, càng sẽ không tại ân chủ trước mặt nổ nước bọt Tiêu Hỏa. Hắn âm thầm ở trong lòng đem thù này cho nhớ kỹ, chờ lấy về sau có cơ hội lại tìm Tiêu Hỏa tính sổ sách. Qua ba lần rượu, Vương Lãng cùng Thẩm Phúc ở giữa chủ đề càng ngày càng nhiều, hai người càng trò chuyện càng ăn ý, phảng phất có chuyện nói không hết. Bọn họ tâm sự tương lai tại tiên giới kế hoạch cùng khát vọng, tiếng cười không ngừng, bầu không khí mười phần hòa hợp. Cái này tiếng cười cười nói nói tại Thẩm Phúc trong nhà quen quần, thật lâu không tiêu tan. A, chuyện gì cao hứng như vậy a? Uống rượu cũng không đợi ta. Vương Lãng đang cùng Thẩm Phúc trò chuyện với nhau, lúc này, đạo kia thanh âm quen thuộc giống như mang theo vui sướng nhịp trống truyền đến. Hai người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Cổ Trấn bước nhẹ nhàng bộ pháp cười hì hì đi tới. Cổ Trấn cái kia đầy người khối cơ thịt dưới ánh mặt trời phảng phất là từng khối tỉ mỉ điêu khắc ngọc thạch, tản ra lực lượng cùng sức sống. Khuôn mặt của hắn tràn đầy nhiệt tình nụ cười, mỗi một cái ngũ quan đều phảng phất tại nói vui vẻ. Cổ Trấn đi đến Vương Lãng bên cạnh, đưa ra cái kia tráng kiện có lực cánh tay, nhẹ nhàng vô vô Vương Lãng bả vai, động tác kia đã mang theo lão hưu ở giữa thân mật, lại mang không cho cự tuyệt ý vị. Hắn dùng mang theo vài phần trêu chọc ngữ khí nói, "Lãng ca, cho huynh đệ ta nhảy cái vị trí thôi." Vương Lãng nhìn xem Cổ Trấn bộ dáng này, nhịn không được bật cười, lắc đầu, ngoài miệng mặc dù giả bộ oán trách, ngươi cái tên này, tới thật là đúng dịp. Nhưng vẫn là chân chu hướng bên cạnh hơi di chuyển, cho Cổ Trấn nhường ra vị trí. Cổ Trấn đặt mông ngồi xuống, tùy tiện đem cánh tay đắp lên Vương Lãng trên lưng, tiếp lấy liền tràn đầy phấn khởi gia nhập bọn hắn đệ, thanh âm của hắn to mà giàu có sức cuốn hút, thỉnh thoảng còn kèm theo khoa trương động tác tay, đem không khí xung quanh đều kéo theo đến náo nhiệt lên, tiếng cười cười nói nói trong không khí không ngừng quanh quẩn. Thần Phúc vui sướng trong lòng khó tự kiềm chế, bên cạnh hắn tiên đế càng nhiều, hắn liền càng cảm giác vui mừng. Dù sao, những này tiên đế đều là hắn tự tay tài bồi tướng tái đắc lực. Nhưng mà, hôm nay tựa hồ đặc biệt đặc thủ, mọi người không hẹn mà cùng lựa chọn tại hôm nay trở về. Thiên Huyền nhận lệnh tiến về nên đón đột phá tiên đế Thiên Linh, hai huynh muội mặt mỉm cười, cùng nhau bước vào Thẩm Phúc phủ đệ, vui vẻ gia nhập náo nhiệt bữa nhậu. Xem như Thẩm Phúc dưới trướng đối phận thấp nhất nhưng thực lực tối cường hai người, bọn họ tự nhiên rất được mọi người yêu thích. Cứ việc Thiên Huyền EQ hơi có vẻ không đủ, nhưng hắn muội muội nhưng là cái được người ta yêu thích cô nương tốt, luôn có thể xảo diệu để mỗi người đều tâm tình vui vẻ. Cùng lúc đó, Khanh Trác Lâm cũng đem thôn vệ xong tiên đế bản nguyên Trình Yên mang về. Trình Yên kinh ngạc phát hiện, cái kia bị nàng coi là phế vật bệ hạ vậy mà cũng thành công đột phá tiên đế cảnh giới. Sự thật này làm nàng kinh ngạc không thôi, mượn tiểu kinh nhịn không được đối Vương Lãng dừng lại nổ nước bọn, nói thẳng đến Vương Lãng mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ vô cùng. Cuối cùng, Vương Lãng thực tế không thể chịu đựng được, đành phải đưa tay để lại Trình Yên đầu, cưỡng ép để nàng ngậm miệng lại. Thời gian lặng yên trôi qua, vừa qua giờ tí, lại có một cái thân ảnh quen thuộc lặng yên hiện thân. Người này ẩn nấp tại hắc ám bên trong, nếu không phải Thiên Huyền bén nhạy phát giác được khí tức của hắn, sợ rằng tất cả mọi người khó mà phát giác hắn đến. ta còn tưởng rằng ta đột phá tiên đế nhất định có thể vượt qua một đám người, không nghĩ tới ta vẫn là rất chậm. Nha Mạc Lê từ trong bóng tối đi ra, mỗi một bước đều rất mềm mại. Hắn chụp lấy đầu, bộ pháp chậm chạp nhưng lại lộ ra không thể khinh thường lực lượng. Đi tới bữa nhậu, hắn trực tiếp đặt mông ngồi ở Khanh Trắc Lâm bên cạnh, thân thể hơi nghiêng về phía trước, khuỷu tay chống tại trên đầu gối, đầu vẫn như cũ thấp, thấy không rõ trên mặt biểu lộ. Khanh Trắc Lâm phát giác được bên cạnh dị động, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Mạc Lê, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Hắn biết vì cái gì người này muốn dán vào chính mình ngồi. Hắn khảo hạch khẳng định để người không quá thoải mái dễ chịu, chính mình Hồng Trần Chi Đạo là duy nhất để cho hắn có thể cảm thấy thoải mái phát tác. Bữa nhậu bên trên những người khác cũng đều ngừng trò chuyện, nhộn nhịp đưa ánh mắt về phía Mạc Lê, hơi nghi hoặc một chút. Mạc Lê trên thân tản ra thuần túy ác niệm cùng nồng đậm sát khí, giống như một cô vô hình thủy triều, đánh thẳng vào xung quanh mỗi người thần kinh. Y phục trên người hắn có chút lộn xộn, sợi tóc cũng theo gió có chút tung bay, phản phất là vừa bận kinh lịch một tràng ác chiến. Hai tay của hắn tùy ý đắp lên trên đùi, ngón tay có chút cong, giống như là tùy thời chuẩn bị xuất kích. Qua rất lâu, Mạc Lê chậm rãi ngẩng đầu, cặp mắt của hắn che kín tia máu, ánh mắt băng lãnh mà sắc bén, phản phất có thể xuyên thấu người linh hồn. Hắn quét một vòng bữa nhậu bên trên mọi người, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một cái mang theo nụ cười tự giễu. Đúng lúc này, hắn đột nhiên đem bàn tay hướng rượu trên bàn chén, nắm lên, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Rượu theo khóe miệng của hắn chảy xuống, nhỏ xuống tại trên vạt áo, hắn lại không thèm để ý chút nào. Thần Phúc nhìn xem cũng có chút đau lòng, từ trong túi móc ra một cái hạt châu nhỏ. Đây là một kiện định thần dị bảo, hắn đứng dậy, chuyển giao đến Mạc Lê trong tay. Sau đó lại vỗ vỗ hắn lưng, "Tốt tốt, không sao, ta tại chỗ này, tất cả mọi người tại chỗ này, không muốn thần kinh căng thẳng." Có lẽ là vô tận giết chóc để hắn tâm băng lãnh vô lý. Bây giờ hắn duy nhất quan tâm ân chủ đông nhiên đến ấm áp hắn một cái, hắn trực tiếp liền lại bị hòa tan. Hai mắt đẫm lệ cầm định thần châu, hung hăng nhẹ gật đầu. "Ha ha ha ha, không có việc gì không có việc gì, ta đều đi ra, đến lúc đó ta lại nhiều tạo mấy cái hộ cùng, cho các ngươi mỗi người một cái. Khẳng định để các ngươi vui vẻ, quên phiền não." Vương Lãng cười lên tiếng giải nén nói. Thần Phúc lườm hắn một cái, "Ngươi cho rằng người nào đều cùng ngươi một cái sắc a? Hắc hắc, ân chủ ngươi là có rất nhiều vui thú không có thể nghiệm qua, lần sau ta dẫn ngươi thể nghiệm, cam đoan ngươi dục tiên dục tử." Các các các. Vương Lãng ngồi ở chỗ đó cười thoải mái không chỉ, không có phát hiện ngồi tại bên cạnh hắn Trình Yên cùng Cổ Trấn ngay tại đem rời xa hắn. "Ngươi nói cái gì dục tiên dục tử a?" Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, nháy mắt để Vương Lãng trong lòng một ưu cục. Hắn quay đầu nhìn lại, vô tận hoảng hốt đem hắn chìm ngập, để hắn một cái tiên đế cũng nhịn không được run rẩy. "Đầu, đầu tử." Chương 413, có gì không thể. Chương 413, có gì không thể. Tại một ngày này, Tây Nhạc Thành xuất hiện một màn khiến người trố mắt đứng nhìn kỳ cảnh. Một cái toàn thân trần trụi nam tử, giống một kiện hàng triển lãm đồng dạng bị thật cao treo ở đầu tường, tùy ý mọi người vây xem. Nam tử này khuôn mặt trắng xám như cho tàn, không có chút huyết sắc nào, phản phất mất đi tất cả sinh khí cùng tôn nghiêm. Nhưng mà, kỳ quái là, mọi người mặc dù có khả năng nhìn thấy thân thể của hắn, nhưng không cách nào thấy rõ mặt mũi của hắn cùng nơi riêng tư, thật giống như hắn bị một tầng mơ hồ gạch men bao phủ, để người khó mà phân biệt. Ai cũng không biết vì sao lại dạng này, có lẽ là một loại nào đó lực lượng thần bí đang có tác dụng, lại hoặc là trên người hắn ẩn giấu đi cái gì bí mật không muốn người biết. Mọi người đối nam tử này tràn ngập tò mò cùng suy đoán, nhưng thủy chung không cách nào để lộ trên người hắn bí ẩn. Nhưng mà, càng khiến người ta không tưởng tượng được là, cái này bị đương chúng nhục nhã nam tử cũng không phải là bình thường kẻ trộm hoặc tội phạm, mà là một vị địa vị tôn sùng tiên đế. Tên của hắn kêu Vương Lãng, đã từng là mọi người kính ngưỡng tồn tại. Nhưng hôm nay, hắn lại bởi vì nhất thời không lựa lời nói, bị như vậy vô cùng nhục nhã. Không người nào dám đứng ra thay Vương Lãng cầu tình. Dù sao hắn đắc tội có thể là đại gia đại tẩu. Đại tẩu có thể là nổi danh lợi hại, nếu ai chọc giận nàng, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Cho nên, cứ việc Vương Lãng giờ phút này nhận hết khuất đủ, cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Bất quá, đại tẩu coi như có chút tha thứ, chỉ là để hắn làm chúng xấu mặt, cũng không có đối hắn làm càng nghiêm khắc trừng phạt. Nếu là đại tẩu tâm ngoan thủ lạt một chút, sợ rằng Vương Lãng liền muốn bị rút gân lột ra nuôi khổ. Vương Lãng trong lòng rất rõ ràng điểm này, cho nên hắn đối đại tẩu tha thứ trong lòng còn có cảm kích. Bởi vì chính đến để đại tẩu muốn đem hắn rút gân lột ra ngày đó, đoàn người sẽ chỉ giúp đỡ mài đao nhóm lửa. Nhưng mà, chân chính để Vương Lãng khó mà tiếp thu, cũng không phải là lần này trước mặt mọi người chịu đựng, mà là đại tẩu đối hắn một yêu cầu khác đóng lại hắn hậu cung. Đây đối với một cái tiên đế đến nói, quả thực là sấm sét giữa trời quang. Vương Lãng không khỏi thở dài, ta trở thành tiên đế chẳng lẽ liền không thể hưởng thụ một chút sao? Hắn thực tế không nghĩ ra, vì cái gì đại tẩu muốn tước đoạt hắn cái này duy nhất niềm vui thú. Đồng thời còn cho hắn hạ thông điệp, để hắn thật tốt tu luyện, biết có thể tại Thiên Huyền thủ hạ chạy qua 10 chiều, liền đồng ý hắn khôi phục hậu cung. Ông trời ơi, Thiên Huyền tên kia làm sao có thể tính toán người đâu? Vậy mà để hắn đi cùng Thiên Huyền so chiêu, đây quả thực là để tiểu yêu đi bắt đường tăng sư đồ đồng đạo, hoàn toàn là nhiệm vụ không thể hoàn thành a. Có thể là Vương Lãng đối với cái này lại chỉ có thể giận mà không dám nói gì, dù sao đại tẩu mệnh lệnh hắn cũng không dám chống lại. Mặc dù đại tẩu để hắn đóng lại hậu cung, nhưng cũng không nói không cho hắn đụng nữ nhân a. Vương Lãng trong lòng âm thầm cân nhắc, cảm thấy đó cũng không phải cái vấn đề lớn gì, chỉ cần trở về tìm thừa tướng thương lượng một chút, để thừa tướng nghĩ biện pháp chế định một cái xảo diệu chế độ, vòng qua hậu cung hạn chế cơ chế. Dạng này đại tẩu liền không tìm được sơ hở rồi. Đang lúc Vương Lãng trong lòng âm thầm lập mưu đại sự này thời điểm, đột nhiên hắn nhìn thấy một cái quen thuộc tên nhỏ con thân ảnh. Cái này tên nhỏ con dẫn một đoàn phạm nhân chính hướng đầu tường đi tới. Vương Lãng tập trung nhìn vào, nguyên lai là Trình Yên. Chỉ nghe Trình Yên đứng tại trên đầu thành, lôi kéo cuống họng hô to, chính là cái kia kẻ xấu xa. Hắn nhìn lén quả phụ tám, trộm cầm nữ sinh nội y, làm đủ trò xấu, cho nên mới sẽ bị thành chủ treo ở đầu tường thị chúng. Các hương thân, đại gia cho ta hung hăng đánh. Lời còn chưa dứt, Trình Yên liền cầm lấy một cái trứng thối, giống ném lựu đạn đồng dạng hướng Vương Lãng đập tới. Lần này nhưng làm Vương Lãng cho nện bối rối, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Trình Yên lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn như vậy nói xấu hắn. Nhưng mà, càng làm cho Vương Lãng không tưởng tượng được là, những cái kia các hương thân nghe xong Trình Yên nói như vậy, lập tức quần tỉnh xúc động phẫn nộ, nhộn nhịp từ trong ngực lấy ra trứng thối, rau cải trắng các loại vũ khí như mưa rơi hướng Vương Lãng đập tới. Đường đường tiên đế vậy mà bị như vậy vô cùng nhục nhã, Vương Lãng sắc mặt thay đổi đến cực kỳ khó coi, hắn cảm thấy chính mình nhẫn nại đã đến cực hạn, mắt thấy liền muốn không kiềm chế được. Vương Lãng nhìn qua trên thân cái kia từng đạo tản ra thần bí tia sáng phong ấn, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng kiêng kỵ. Cái này phong ấn chính là tiên linh lấy luân hồi đạo đích thân gia tăng, ẩn chứa trong đó lực lượng, cho dù thân là tiên đế hắn cũng khó có thể chống lại. Mỗi một lần tính toán tới gần phong ấn, đều phảng phất có một cỗ vô hình áp lực đập vào mặt, làm hắn lòng sinh e ngại. Hắn nhớ tới trước kia đại tẩu uy nghiêm, cái kia cao cao tại thượng khí thế, cùng với đôi quy tắc thủ vững, để hắn không dám có chút ngỗ nghịch. Đã từng tuổi trẻ khinh cuồng lúc, hắn cũng từng có mở ra phong ấn xúc động, có thể vừa nghĩ tới đại tẩu có thể hạ xuống trừng phạt, hậu quả kia để hắn không rét mà run, xúc động liền nháy mắt tiêu tán. Không có cách nào, chỉ có thể nhịn, chờ hắn bỏ niêm phong này, thể nghiệm nhất định muốn cầm lấy quốc chủ uy nghiêm, hung hăng đi rút cái kia Trình Yên tiểu nhi từ cái mông. Hừ, nếu là cô gái nhỏ này không theo, ta đành phải mời ra Trình giáo kim cái này viên đại tướng. Ngao a ngao, cuối cùng đã trôi qua một ngày. Hắn cuối cùng bị mặt không thay đổi Thiên Huyền giải ra bộ phận phong ấn. Vương Lãng tại trời tối người yên lúc, lén lút từ đầu tường chạy xuống. Thế nhưng hắn vậy mà phát hiện trên người mình còn có phong ấn. Một mình suy tư cái này phong ấn phía sau thâm ý có lẽ đại tẩu là vì hắn tốt, sợ hắn bởi vì hưởng lạc không muốn phát triển. Vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn mà rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hắn biết, tại cái này thế giới bên trong, có quá nhiều nguy hiểm cùng dụ hoặc, một khi mở ra phong ấn, khả năng sẽ dẫn phát một hệ liệt hậu quả khó có thể dự liệu. Mặc dù trong đó nguy hiểm lớn nhất chính là đại tẩu. Trải qua cả đêm khổ tư minh tưởng cùng thâm nhập nghiên cứu, hắn cuối cùng mở ra cái này thần bí phong ấn mạng che mặt nguyên lai nó vẫn là trong truyền thuyết luân hồi đạo phong ấn. Nhưng mà, làm hắn hề bại chính là, lấy trước mắt hắn thực lực, căn bản là không có cách giải ra cái này phong ấn. Không những như vậy, hắn còn kinh ngạc phát hiện, cái này phong ấn tựa hồ cũng không có đối hắn tạo thành quá lớn ảnh hưởng trái chiều, trừ để tiểu vương sáng không cách nào bình thường đứng thẳng bên ngoài. Chơi ạ! Hắn không khỏi nghẹn ngào kêu lên, cái này cũng quá ức hiếp người a. Đây quả thực là muốn đoạn ta sinh lộ a, trong lòng hắn tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, nhưng không có lực phản kháng chút nào. Đối mặt khốn cảnh như vậy, hắn chỉ có thể yên lặng chịu đựng lấy phong ấn mang tới đủ loại không tiện cùng hạn chế. Tại dài rằng giặc trên con đường tu luyện, hắn càng thêm chăm chỉ khắc khổ, không buông tha bất kỳ một cái nào tăng lên chính mình cơ hội. Cứ việc phong ấn gò bó như bóng với hình, nhưng hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, chỉ cần không ngừng cố gắng, sẽ có một ngày có khả năng tìm tới đột phá phong ấn phương pháp. Mỗi một lần tiến bộ, đều để hắn cách mở ra phong ấn mục tiêu thêm gần một chút. Nhưng mà, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, ngày đó có lẽ còn xa xa vô hạn. Trước lúc này, hắn nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, tuyệt không thể cho đại tẩu bất kỳ cớ gì lại lần nữa trừng phạt hắn. Nếu không, hắn sợ rằng sẽ rơi vào càng sâu hoàn cảnh khó khăn, thậm chí có thể vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi cái này đáng ghét phong ấn. Mặc Lê giữa lông mày không còn là lúc trước như vậy nồng đậm mù mịt, nhiều hơn mấy phần nhu hòa cùng lòng lẻo. Thần Phúc bồi tiếp hắn ngồi tại bên dòng suối thả câu lúc, hai người thỉnh thoảng trò chuyện vài câu, càng nhiều thời điểm là an tĩnh nhìn xem mặt nước. Ánh mặt trời vẩy lên người, ấm áp, Mặc Lê có thể cảm nhận được đáy lòng cố kia bất khí đang dần dần tiêu tán. Hắn học Thần Phúc bộ dạng, kiên nhẫn chờ đợi con cá cắn câu, làm câu lên một con cá lúc, khóe miệng cũng sẽ không tự giác trên mặt đất dương. Tại vườn rau bên trong, Mặc Lê đi theo Thẩm Phúc bước chân, nghiêm túc học trồng rau, xới đất, gieo giống, tưới nước, mỗi một cái động tác đều làm đến ra dáng. Thẩm Phúc ở một bên nhìn xem, trong mắt tràn đầy vui mừng. Mà Thiên Huyền mang theo Mặc Lê đi giết dị tộc lúc, Mặc Lê phảng phất đổi người. Hắn không còn là cái kia bị bi thương cuốn theo, động tác hơi có vẻ ngưng trệ người, mà là tràn đầy đấu trí. Trong chiến đấu, thân pháp của hắn linh động, dao găm trong tay vung vẩy đến hổ hổ sinh phong, mỗi một lần xuất kích đều mang lực lượng. Dị tộc kêu thảm liên tục không ngừng, máu tươi rơi xuống nước ở trên người hắn, nhưng hắn ánh mắt lại vô cùng kiên định. Trải qua những ngày này điều chỉnh, Mặc Lê đã triệt để từ mù mịt bên trong đi ra. Hắn khôi phục trước kia phong thái, trên mặt có nụ cười, cùng người trò chuyện lúc cũng nhiều mấy phần hài hước. Hắn biết, hắn không phải cô máy giết người, cũng không cần cực hạn ác. Bởi vì tại cực hạn ác, hướng đi cũng là bản thân hủy diệt, chỉ có chân chính có tình cảm người, mới sẽ càng tốt lý giải thiện ác. Thần Phúc không khỏi cảm thấy có chút đau đầu. Cứ việc bây giờ ở bên cạnh hắn, đã có không ít người thành công đột phá đến tiên đế cảnh giới, nhưng càng nhiều người lại như cũng bị vây ở bên trong, chậm chạp chưa thể hiện thân. Đến giai đoạn này, nếu như vẫn chưa đi ra, như vậy có khả năng thành công cơ hội đột phá trên thực tế đã tương đối mong manh. Điểm này kỳ thật rất dễ lý giải, liền cầm Cổ Hân Nhi cùng Sắt Nhất đến nói à, bọn họ thiên phú cùng tiên đế so sánh, trên thực tế vẫn là tồn tại chênh lệch nhất định, muốn đột phá tiên đế cảnh giới đối với bọn họ mà nói cũng không phải là chuyện dễ. Nhưng mà, bởi vì bọn họ thân ở Tiên Huyền Tiên Linh dạng này chân chính tuyệt thế thiên kiêu ở giữa, trong lòng tự nhiên cũng có một phần kiêu ngạo. Bọn họ không muốn tại không có đột phá tiên đế dưới tình huống liền rời đi truyền thừa chi địa, bởi vì như vậy sẽ để cho bọn họ cảm thấy mặt mũi mất hết. Vì vậy, bọn họ dứt khoát kiên quyết lựa chọn ăn thua đủ. Mà đối với Thập Hào cùng Tiêu Hỏa bọn họ đến nói, tình huống có lẽ hơi có khác biệt. Bọn họ có lẽ đã sớm có đủ đột phá tiên đế thực lực, nhưng bọn hắn vẫn chưa thỏa mãn tại bèn bèn trở thành một cái phổ thông tiên đế. Bọn họ khát vọng lấy một loại càng hoàn mỹ hơn phương thức thành tựu tiên đế vị trí, bởi vậy nguyện ý tiêu phí nhiều thời gian hơn cùng tinh lực đi ma luyện chính mình. Thần Phúc ngược lại là không hề gấp gáp, hắn nghĩ thầm, chờ thông tiên chi lộ sắp khép kín thời điểm, có lẽ có thể cùng đại gia nâng một chút đề nghị, để bọn họ thử một chút ngăn lại thông đạo đóng lại. Dù sao, đến lúc kia cũng coi là cơ hội cuối cùng. Trong thế giới này, Thẩm Giao Long đã đạt đến đỉnh phong, trở thành không thể địch nổi cường giả. Hắn lực lượng đã vượt qua tất cả sinh vật cực hạn, không có bất kỳ cái gì đối thủ có khả năng ở trước mặt hắn chống nổi một chiêu. Trải qua thời gian dài tu luyện cùng lịch luyện, Thẩm Giao Long cuối cùng hoàn thành chân long tự biến, đây là một loại cực kỳ hiếm thấy lại cường đại huyết mạch tiến hóa. Bây giờ hắn, mặc dù bên ngoài vẫn cứ toàn thân hiện ra tươi đẹp màu đỏ, nhưng hắn huyết mạch cũng đã triệt để lộ sắc thành hàng thật giá thật tổ long chi huyết, đây là một loại tồn tại trong truyền thuyết, có được lực lượng vô tận cùng tiềm năng. Nhưng mà, cứ việc Thẩm Giao Long trong thế giới này đã cường đại như thế, nhưng hắn trong lòng vẫn có một tia tiếc nuối. Hắn biết, cách hắn chân chính viên mãn, còn kém một cái mấu chốt nhân tố mẫu thân của hắn. Tại cái này giả lập thế giới bên trong, hắn có thể dễ dàng tìm tới mẫu thân thân thể đồng thời đem phục sinh, nhưng hắn cũng minh bạch, cái này bèn bèn một cái hư ảo vật thay thế, chân chính mẫu thân sớm đã rời hắn mà đi. Coi hắn đi tới trường thọ hồ, đem mẫu thân thân thể từ đáy hồ lấy ra lúc, nội tâm hắn cũng không có giống mong muốn như thế kích động. Hắn nhìn xem mẫu thân khuôn mặt, trong lòng cảm khái bất phần. Mặc dù cái này thế giới mẫu thân có khả năng phục sinh, nhưng chân chính mẫu thân lại vĩnh viễn không cách nào trở lại bên cạnh hắn, liền như là thời gian đồng dạng, một khi trôi qua liền không cách nào vãn hồi. Liên tại hắn cảm thấy có chút thất lạc thời điểm, một ý nghĩ đột nhiên hiện lên trong đầu của hắn. Hắn là tổ long, thế gian duy nhất tổ long có được khống chế thời gian cùng không gian năng lực. Như vậy, nếu như lấy cái này thời không mẫu thân làm môi giới, có hay không có thể nghịch chuyển thời không đâu? Thẩm Giao Long bắt đầu suy nghĩ cái này giả như khả năng. Hắn biết do muốn thực hiện dạng này hành động vĩ đại cần lực lượng cực kỳ cường đại, thậm chí có thể cần đạt tới tiên đế cảnh giới mới được. Nhưng hắn cũng không có từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì hắn là tổ long, có được vô tận tiềm lực cùng khả năng. Nếu quả thật có khả năng nghịch chuyển thời không, để mẫu thân trở lại bên cạnh hắn, vậy sẽ là như thế nào một kỳ tích a? Thẩm Giao Long không khỏi lâm vào đối khả năng này mơ màng bên trong, hắn tưởng tượng mẫu thân một lần nữa trở lại cuộc sống của hắn bên trong, cùng hắn cùng một chỗ vượt qua thời gian tươi đẹp. Nguyên bản, Thẩm Giao Long liền đã đạt tới tùy thời đều có thể đột phá tiên đế cảnh giới trình độ. Nhưng mà, trong lòng hắn từ đầu đến cuối có một cái chấp niệm, đó chính là hắn mẫu thân. Hắn biết rõ, nếu như không thể thả xuống đối với mẫu thân chấp niệm, như vậy hắn đột phá sẽ tồn tại tỉ vết, không cách nào đạt tới chân chính hoàn mỹ. Mặc dù như thế, Thẩm Giao Long cũng không có dễ dàng lựa chọn đột phá. Hắn tình nguyện chờ đợi, cũng không nguyện ý tại tâm cảnh còn chưa viên mãn dưới tình huống đội vàng làm việc. Nhưng mà, vận mệnh luôn là tràn đầy biến số. Liên tại hắn khổ sở suy nghĩ như thế nào mới có thể tại không để xuống mâu thân chấp niệm dưới tình huống thực hiện hoàn mỹ đột phá lúc, một cái lĩnh ngộ mới giống như một đạo tiệm điện bạch phá hắc ám, chiếu sáng trong lòng của hắn. Cái này lĩnh ngộ để hắn ý thức được, có lẽ đột phá tiên đế về sau, hắn liền có năng lực phục sinh chân chính trong thế giới hiện thực mâu thân. Ý nghĩ này giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa, nháy mắt đốt lên hắn sâu trong nội tâm khát vọng cùng quyết tâm. Ngay một khắc này, Thẩm Giao Long tâm cảnh phát sinh biến hóa về chất, phản phất được đến một lần thăng hoa. Hắn đối đột phá tiên đế khát vọng thay đổi đến càng thêm mãnh liệt, cô kia thần thánh lực lượng cũng tại trong cơ thể hắn như núi lửa phun ra ngoài. Cố lực lượng này đã nguồn gốc từ trong cơ thể hắn tổ long huyết mạch, cũng đại biểu cho hắn phục sinh mẫu thân kiên định quyết tâm. Theo cố lực lượng này bộc phát, thiên địa vì đó biến sắc, nguyên bản giả tạo thế giới bắt đầu từng khúc sụp đổ. Thẩm Giao Long xít sao vây quanh ở mẫu thân, phản phất sợ vương lòng tay nàng liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Thời gian tại cái này một khắc tựa hồ đọc lại, hắn đắm chìm tại cùng mẫu thân trùng phùng trong vui sướng, thật lâu không muốn buông tay. Cuối cùng, tiên đế lực lượng ở trong cơ thể hắn như dòng lũ hiện lên. Hắn lấy không gian làm môi giới, lấy dòng sông thời gian là động lực, thi triển ra một loại trước nay chưa từng có thần thông. Tại cái này cố cường đại lực lượng dẫn dắt bên dưới, hắn cuối cùng bắt lấy cái kia cùng mẫu thân tách rời ban đêm, cái kia để hắn khắc cốt mình tâm thời khắc. Hắn nắm chắc cái kia tiết thời không mảnh vỡ, không tốn sức chút nào đem từ bên trong dòng sông thời gian xé rách đi ra. Trong chốc lát, vô tận tiên đế lực lượng như hồng thủy vỡ đê ầm vang hiện lên. Thẩm Giao Long trở thành thế gian độc nhất vô nhị tồn tại đã là tổ long, cũng là tiên đế tổ long. Bây giờ hắn đã nắm giữ đủ để thay đổi thế giới lực lượng. Đối mặt nghịch chuyển thời không thiên đạo trừng phạt, hắn không hề sợ hãi, bởi vì chân chính mẫu thân đã ghé vào hắn đuôi rồng bên trên ngủ say. Hắn cười lớn xông lên vỡ vụn thiên đạo. Hắn chỉ là vì mẫu thân của hắn, đừng nói đối mặt thiên đạo, liền tính đối mặt toàn thế giới, có cái gì không được? Chương 414, khép kín. Chương 414, khép kín. Lại là mấy trăm năm đi qua, Tây Nhạc Thành vẫn là giống như tựa như đồng dạng, thuế nguyệt tiên tính tốt. Nhưng ngay hôm nay, tất cả cũng thay đổi. Giữa thiên địa phảng phất ngày tận thế tới, vết nứt không gian như giữ tận miệng lớn, tùy ý thôn phệ quanh mình tất cả. Hắc ám giống như thủy triều từ phía trên một bên mãnh liệt mà đến, chỗ đến, quang minh bị vô tình rào sát. Cuồng phong tại khe hở ở giữa gào thét, phát ra khiến người sợ hãi rít lên, tựa như vô số oan hồn tại khóc thảm. Đại địa bên trên, sông núi sụp đổ, dòng sông chảy ngược. Đã từng phồn hoa thành trấn tại cái này kinh khủng chấn động bên trong hóa thành phế tích, mọi người hoảng sợ chạy trốn tứ phía, tiếng khóc, ồn ào đan vào một chỗ, tấu vang lên một khúc tuyệt vọng bi ca. Tại cái này hỗn loạn thế giới bên trong, một thân ảnh ngược gió mà đứng. Hắn mặc một bộ áo trắng, trong bóng đêm đặc biệt rõ ràng. Hắn ánh mắt kiên định mà thâm thúy, trong tay tia sáng lóe lên, một thanh trường kiếm chống rông xuất hiện. Hắn hét lớn một tiếng, phi thân lên, phóng tới cái kia không ngừng lan tràn hắc ám. Kiếm ảnh lấp loè, mỗi một lần vung vẩy đều mang theo một đạo lăng lệ quang mang, tính toán chạm phá cái này bóng tối vô tận. Nhưng mà hắc ám quá mức cường đại, khe hở vẫn còn tại không ngừng mở rộng. Nhưng hắn không có lùi bước, lần lượt công kích, dùng chính mình lực lượng thủ hộ lấy cái này sắp vỡ vụn thế giới. Đột nhiên, trên bầu trời một đạo to lớn tiềm điện bạch qua, chiếu sáng cái kia hắc ám đầu nguồn. Hắc ám đầu nguồn là một cái hỗn độn vặn vẹo thông đạo. Tại cái kia hỗn độn vặn vẹo không gian bên trong, thiên địa khép kín, thông thiên lộ quan như một đạo nặng nghề công xiềng, đem phương thế giới này cùng thế giới hiện thực cưỡng ép cắt đứt. Thông thiên chi lộ cùng thế giới hiện thực con đường lại lần nữa mở ra, trở về thế giới hiện thực thời điểm con đường. Thông thiên chi lộ sắp rơi vào yên lặng, nếu là không tại khoảng thời gian này rời đi, toàn bộ sinh linh sẽ bị vĩnh dạ nuốt chửng lấy. Thông hướng thế giới hiện thực con đường phảng phất một đầu bị hắc ám cự thú gặm nuốt thông đạo, hắc ám như mãnh liệt như thủy triều không ngừng lan tràn, chỗ đến, quang minh chôn bụi. Vô số sinh linh trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng điên cuồng, bọn họ khàn giọng kiệt lực gầm thét, liều lĩnh hướng phía lối ra buôn tập. Thân hình to lớn thần thú mạnh mẽ đâm tới, đụng ngã thấp bé tinh linh, nhu nhược tiên tử bị tráng kiện ma quái trả đạp. Lối đi ra, huyết tinh cùng tuyệt vọng đan bảo, hỗn loạn đạt tới đỉnh điểm. Đột nhiên, một đạo lăng lệ thiểm điện bạch phá hắc ám, chiếu sáng mọi người kinh hoàng gương mặt. Vẫn là Thiên Huyền, tay hắn cầm trường kiếm, tính toán chém ra cái kia không ngừng tới gần hắc ám. Kiếm quang lập lòe, lại chỉ có thể tạm thời ngăn cản hắc ám bước chân. Trong đám người, một vị tuổi nhỏ thiếu niên xít sao lôi kéo mâu thân tay, tại chen chúc trong đám người khó khăn tiến lên. Mâu thân trong mắt tràn đầy kiên định, nàng dùng thân thể gầy yếu là thiếu niên chặn lại lần lượt xung kích. Nhưng mà, hắc ám càng thêm nồng đậm, thông thiên lộ quan sát hoàn toàn khép kín. Thiên Huyền kiếm bắt đầu run rẩy, hắn lực lượng dần dần hao hết. Thiếu niên nhìn xem cái này tuyệt vọng một màn, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, hắn thoát khỏi mâu thân tay, đem mâu thân hướng về sâu trong bóng tối lẩy đi. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, thiếu niên không biết từ chỗ nào bộc phát ra một cỗ lực lượng thần bí, lại chậm rãi trì hoãn hắc ám ăn mòn, cho đến mâu thân thành công tiến vào thông đạo. Đúng lúc này, thế giới hiện thực các cường giả cảm ứng được bên này nguy cơ, nộn nhịp thi triển pháp thuật, đã thông một đầu yếu ớt thông đạo. Các sinh linh bắt lấy cơ hội cuối cùng này, đem hết toàn lực hướng về thế giới hiện thực dũng mãnh lao tới. Trong thông đạo, cái kia một ngọn gió lôi hiện lên quang mang giống như một thanh lưới dao, cưỡng ép tại dần dần khép kín hắc ám bên trong xé ra một đường vết rách. Tia sáng chói mắt, giống như thiểm điện bạch phá màn đêm, mang theo khí thế bén nhọn. Lâm Thanh Thanh cũng xuất thủ, nàng Cửu Tiêu cung chấn thủ cái kia nho nhỏ hàn động. Nhưng tại thành mảnh liên miên hắc ám bên trong, Cửu Tiêu cung giống như trong biển một mảnh thuyền cô độc, khó mà đối kháng. Vương Lang thấy thế, trong mắt lóe lên quyết tuyệt, cắn chặt hàm răng, toàn thân xương cốt phát ra lốp bốp tiếng vang, hắn nháy mắt hóa thân thành cự nhân. Cái kia thân hình cao lớn đỉnh tiên lập địa, cánh tay to lớn như kình thiên trụ lớn. Hắn đưa ra hai tay, vững vàng chống đỡ hai bên lối đi. Mỗi một cái ngón tay cũng giống như tráng kiện thân cây, xít sao móc ở thông đạo vách đá, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng. Ngoài thông đạo, hắc ám giống như mãnh liệt thủy triều, không ngừng mà đè xuống đạo này bị tia sáng xé ra lỗ hổng, tính toán đem nó nặng mới khép kín. Tiếng gió rít đảo, phản phất là hắc ám phát ra gào thét. Vương Lang có thể cảm giác được cỗ kia áp lực cường đại, mỗi một tia lực lượng đều tại xung kích thân thể của hắn. Nhưng hắn không có chút nào lùi bước, hai chân vững vàng cắm rễ tại mặt đất, bắp thịt căng cứng, mồ hôi từ cái trán trượt xuống. Tia sáng ở trong đường hầm lấp loé không yên, giống như là tại cùng hắc ám tiến hành một tràng kịch liệt đọ sức. Vương Lang hai tay dần dần bị mài hỏng, máu tươi theo cánh tay chảy xuôi, nhưng hắn vẫn như cố gắt gao chống đỡ. Đột nhiên, tia sáng bắt đầu thay đổi đến ảm đạm, hắc ám lực lượng càng cường đại, thông đạo bắt đầu run rẩy kịch liệt. Vương Lang hét lớn một tiếng, điều động lực lượng toàn thân, nổi gân xanh. Hắn biết, một khi thông đạo khép kín, tất cả đều đem kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tia sáng tựa hồ cảm nhận được quyết tâm của hắn, một lần nữa thay đổi đến sáng tỏ, cùng Vương Lang cùng một chỗ đối kháng hắc ám, thông đạo khép kín xu thế dần dần chậm lại. Ngay tại lúc này, một thân ảnh như là cỗ sao chổi từ đằng xa chạy nhanh đến, trong chớp mắt liền đã tới phụ cận. Đây là một cái vóc người thấp bé người, trong miệng nàng liễu diễu nói gì đó, để người hoàn toàn nghe không rõ ràng. Chỉ nhiên cấp tốc bay đến khép kín thông đạo biên giới, đứng vững phía sau, trong tay nàng nâng một cái cũ nát bát, bát này thoạt nhìn nhiều năm rồi, phía trên còn hiện đầy vết rách. Chỉ thấy nàng bên trái một cái, bên phải một cái huy động bát, mỗi một cái đều có thể đem không ít hắc ám hút vào trong bát. Chỉ chốc lát sau, bát liền bị hắc ám lấp kín. Chỉ nhiên nắm lỗ mũi, cắn răng một cái, không chút do dự đem trong bát cái kia sơn đen nha đen đổ vật uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống xong, sắc mặt của nàng thay đổi đến hết sức khó coi, giống như là muốn nôn mửa nhưng lại nôn không ra, chỉ có thể phát ra mấy tiếng nôn khan, sau đó há mồm thở dốc, qua một hồi lâu mới bất đau đến. Nhưng mà Trì Nghiên cũng không có dừng lại, nàng tiếp tục tái diễn động tác mới vừa rồi, một bát tiếp một bát uống cái kia khiến người buồn nôn hắc ám. Khanh Trác Lâm ở một bên nhìn xem, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chính mình thủ đoạn đối phó cái này hắc ám tựa hồ có chút lực bất tòng tâm. Vì vậy hắn bước nhanh đi đến Trì Nghiên bên cạnh, tò mò hỏi: ta có thể uống sao? Trì Nghiên lườm hắn một cái, tức giận giải thích nói: cái này có thể đều là thuần túy năng lượng, chỉ bất quá hương vị thực sự là quá khó uống. Khanh Trác Lâm lại lơ đễnh, vừa cười vừa nói: không có việc gì, ta không sợ khổ. Trì Nghiên thấy thế, vội vàng nhắc nhở: còn có thể sẽ tiêu hóa không tốt ta. Ha 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 ha, vậy ta càng không sợ. Khanh Trác Lâm cười lớn trả lời: vậy cứ như thế đi, ngươi một bát, ta một bát. Trì Nghiên đề nghị: rất tốt, rất tốt. Khanh Trác Lâm vui vẻ đáp ứng. Mặc Lê ẩn nấp tại trong bóng tối, tựa như một đầu ẩn nút ác mãng xà, quanh thân tản ra lạnh lẽo khí tức. Hắn lực lượng pháp tắc như màu đen sợi tơ, trong bóng đêm lặng yên bệnh, mỗi một tia đều tình chuẩn quấn lên hắc ám khép kín mạch lạc, sau đó hung hăng một chém. Theo lực lượng pháp tắc phun trào, cái kia khép kín hắc ám giống như là bị lưỡi dao mở ra màn sân khấu, xuất hiện từng đạo vết rách. Thân hình của hắn như ẩn như hiện trong bóng tối, hai mắt lóe ra u quang, đó là thuần túy ác niệm đang tiêu đốt. Mặt mũi của hắn lạnh lùng mà âm trầm, nhếch miệng lên một vệt cười tà, phản phất đôi tất cả những thứ này khống chế tự nhiên. Xung quanh hắc ám bắt đầu vặn mèo, bốc lên, giống như là bị Mạc Lê ác niệm chọc giận. Nhưng Mạc Lê không sợ chút nào, hắn đem tự thân cùng hắc ám triệt để dung hợp, phản phất hắn muốn là cái này hắc ám chúa tể. Hắn đưa ra hai tay, hắc ám lực lượng tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ, tạo thành một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy bên trong không ngừng có tia sáng kỳ dị lập lòe, đó là hắc ám pháp tắc lực lượng tại bộc phát. Mạc Lê lợi dụng lực lượng này, bắt đầu cải tạo xung quanh hắc ám hoàn cảnh, để nó biến đến càng thâm thúy hơn, càng thêm tà ác. Hắn có thể cảm nhận được chính mình lực lượng đang không ngừng kéo lên, trở lại thuần túy ác để hắn thực lực được đến trước nay chưa từng có phong thích. Tại cái này hắc ám thế giới bên trong, hắn thỏa thích tàn phá bừa bãi, thưởng thụ lấy khống chế tất cả khoái cảm, phản phất toàn bộ vũ trụ hắc ám đều dưới chân hắn run rẩy. Hắn chuẩn bị mang theo phần này thuần túy ác, tại cái này mảnh hỗn độn bên trong nhấc lên một tràng trước nay chưa từng có phong bạo. Đương nhiên vẹn vẹn chỉ là hắn một người, vẫn như cũ không thể ngăn cản quá nhiều, hắc ám tốc độ tràn ngập ý nguyên rất nhanh. Tại hỗn độn hư không bên trong, thông hướng thế giới hiện thực thông đạo tràn ngập nguy hiểm, nồng đậm hắc ám giống như thủy triều mãnh liệt, tính toán đem tất cả thôn phệ hầu như không còn. Thiên linh xếp bằng ở thông đạo một bên, quanh thân tản ra thánh khiết mà thâm thúy quang mang, luân hồi đạo pháp tác hóa thành từng đạo phù văn thần bí, từ lòng bàn tay của hắn không ngừng tuôn ra, như linh động giáng trưởng, một lần lại một lần rửa sạch thông đạo. To lớn luân hồi cối xoay lơ lửng tại trên lối đi phương, mỗi một lần nhấp nhô đều kèm theo ngột ngạt mà có lực tiếng vang, phản phất là vận mệnh nhịp trống. Cối xoay bên trên khắc đầy cổ lão đường vân, lưu chuyển lên tia sáng kỳ dị, những nơi đi qua, hắc ám nhộn nhịp tránh lui. Nhưng mà, hắc ám lực lượng quá mức cường đại, không ngừng mà phản công tới, an mòn thông đạo bên dưới. Thiên linh cau mày, trên trán toát ra mồ hôi mịn, nàng biết rõ một khi thông đạo bị hoàn toàn thôn vệ, thế giới hiện thực thông đạo sẽ không lại còn mở ra. Nàng cắn chặt răng, gia tăng đối luân hồi đạo pháp các chuyển vận, phù văn lập loè đến càng thêm kịch liệt, tia sáng cũng càng thêm chói mắt. Theo thời gian trôi qua, luân hồi cối xoay nhấp nhô dần dần chậm lại, nhưng thông đạo xung quanh hắc ám cũng không tại giống phía trước điên cuồng như vậy tàn phá bừa bãi. Tại thiên linh bền bỉ cố gắng bên dưới, hắc ám cùng quang minh tạm thời tạo thành một loại vi diệu cân bằng. Hắn biết, đây chỉ là tạm thời, nhất định phải nghĩ biện pháp triệt để xua tan cỗ này hắc ám thế lực. Vì vậy, hắn hít sâu một hơi, bắt đầu ngưng tụ trong cơ thể lực lượng cường đại hơn, chuẩn bị cho hắc ám một kích cuối cùng, bảo vệ cái này thông hướng thế giới hiện thực hy vọng thông đạo. Thần Phúc lông mày nhíu chặt, trên trán nếp nhăn phảng phất đều bị chen thành một đoàn, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt một màn này, có vẻ hơi bất dứt bất an. Trong lòng hắn sốt ruột giống như một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, không ngừng mà liếm láp đường tim của hắn, nhưng không làm nên chuyện gì. Bởi vì hắn biết rõ, lấy chính mình thực lực trước mắt, căn bản là không có cách cùng cái kia hắc ám lực lượng chống lại, cho dù xông đi lên cũng chỉ là không công chịu chết mà thôi. Nhưng mà, mặc dù như thế, Thần Phúc vẫn là có thể cảm giác được phía trên lực lượng đã đạt đến một loại vi diệu cân bằng. Tựa hồ chỉ cần lại thoáng thêm chút sức, liền có thể để cái thông đạo này vĩnh viễn duy trì. Có thể là, cuối cùng này một chút xíu lực lượng đến tột cùng từ đâu mà đến đâu. Nếu như không có mặt khác tiên đế lực lượng can thiệp, cái thông đạo này chỉ sợ vẫn là sẽ vô tình đóng lại. Dù sao, đại gia không có khả năng một mực bảo trì loại này toàn lực ứng phó trạng thái. Đây chính là bọn họ thông hướng tiên giới lối đi duy nhất ta. Thần Phúc trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Liên tính hắn cùng mặt khác chủng tộc tiên đế giao tình không tệ, có thể tại loại này thời khắc mấu chốt, bọn họ cũng tuyệt đối không có khả năng xuất thủ tương trợ. Dù sao, người nào cũng không nguyện ý tại loại này thời khắc sống còn mạo hiểm. Liên tại Thần Phúc cảm thấy thuốc thủ vô sách, bàng hoàng bất lực thời điểm, đột nhiên, một tiếng đinh thai nhức góc long khiếu tiếng vang triệt giữa thiên địa. Cái này tiếng long ngâm giống như lôi đình bạc quân, mang theo vô tận uy nghiêm cùng lực lượng, tại cái này phiến không gian bên trong quanh quẩn. Thẩm Giao Long huyễn hóa thành đỏ thẫm chân long từ cách xa chân trời chạy nhanh đến, quanh thân cuồng phong gào thét, phản phất là thời không phong bạo tại kèm tiến lên. Cái kia từng đạo đại biểu thời không lực lượng phù văn, ở trên người hắn lóe ra ánh sáng chói mắt, giống như trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất ngôi sao, thần bí mà cường đại. Coi hắn tới gần chiến trường, toàn bộ không gian cũng vì đó rung động, cô kia cường đại vô song lực lượng nháy mắt lan tràn ra. Nguyên bản rằng có chiến cuộc, tại cái này cố lực lượng xung kích bên dưới, nháy mắt bị đánh vỡ cân bằng. Hắc ám bị bất thình lình lực lượng cường đại trấn nhiếp, thế công rõ ràng chỉ trệ. Thẩm Giao Long trong miệng phát ra một tiếng rồng gầm rung trời, sóng âm như thực chất quyết tán, đem xung quanh hắc ám nhộn nhịp đẩy lui. Hắn to lớn long thân quanh quẩn trên không trung, mỗi một lần đong đưa đều mang theo từng đạo thời không vận sóng. Phù văn quang mang càng thêm hùng hực, phản phất muốn đem phương thiên địa này đều đốt. Hắn song chảo vung lên, thời không lực lượng ngưng tụ thành sắc bén lưỡi dao, hướng về hắc ám hung hăng chạm đi. Những nơi đi qua, không gian vỡ vụn, hắc ám bị tầng tầng thôn vệ. Những cái kiêu mưu toan xâm nhiễm thông đạo hắc ám, tại cái này cường đại thời không lực lượng trước mặt, giống như yếu ớt giấy đồ vật, dễ dàng liền bị xé thành mảnh nhỏ. Bên ta trận doanh sĩ khí giống như bị châm lửa thùng thuốc nổ đồng dạng, nháy mắt bạo dạng, mọi người giống như một đám sói đói, thừa dịp cố khí thế này, giống như thủy triều mãnh liệt hướng địch nhân phát động tấn công mạnh. Mà tại cố này cường đại thế công bên trong, Thẩm Giao Long lực lượng tựa như một cái vô kiên bất tồi lưỡi dao, cùng mọi người công kích phối hợp lẫn nhau, tạo thành một cố không có kẽ hở lực lượng dòng lũ. Tại Thẩm Giao Long cái kia hủy thiên diệt địa lực lượng cường đại ra chỉ bên dưới, nguyên bản rằng có chiến cuộc nháy mắt phát sinh kinh thiên chuyển, hắc ám thế lực ở trước nguồn sức mạnh khủng bố này, giống như bị gió lốc thổi tan đống cát đồng dạng, liên tục bại lui. Nhi tử cố gắng a, ngươi là tuyệt nhất. Đúng lúc này, một tiếng quen thuộc mà xa lạ la lên đột nhiên vang lên. Thẩm Phúc nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đầu đen xì tiểu hắc mãng chính quay quanh tại Thẩm Giao Long cái kia khổng lồ thân thể bên trên mặt của nó tràn đầy phấn khởi cùng kích động, trong miệng còn không ngừng thế nào thế nào. nhi tử thật lợi hại. Mau nhìn, đây không phải là ta ân công sao? Nhanh, biểu hiện tốt một chút. Nhi tử ta là lợi hại nhất. Hắc mãng thanh âm bên trong tràn đầy tự hào cùng kiêu ngạo, phản phất con của nó ngay tại sáng tạo một cái cả thế gian đều chú ý kỳ tích. Có lẽ là lao hắc mãng cổ vũ làm ra tác dụng, Thẩm Phúc kinh ngạc phát hiện, Thẩm Giao Long lực lượng vậy mà lại tại trong chớp nhoáng này tăng vọt một đoạn, hắn công kích thay đổi đến càng hung hiểm hơn, giống như một viên tiêu đốt lưu tinh, hung hăng đập về phía hắc ám. Chương 415, nguyên lai trời cũng đảo ngược. Chương 415, nguyên lai trời cũng đảo ngược. Tại cái kia tĩnh mịch tiên tĩnh chi địa, đen nhánh thông đạo tựa như cự thú ẩn nút, nguyên bản cấp tốc khép kín tình thế tại ùn ùn kéo đến âm thanh xung kích bên dưới dần dần chậm dần. Thanh âm kia tựa như vô số nhỏ bé mũi tên, từ bốn phương tám hướng bắn vào thông đạo bên trong, có bén nhọn gào thét, tựa như gió gào rít giận dữ, có trầm thấp vang minh, phản phất đại địa anh âm. Theo thời gian chuyển rời, thông đạo khép kín tốc độ càng thêm chậm chạp, mỗi một lần nhẹ nhàng co vào đều phản phất đã dùng hết lực khí toàn thân. Cuối cùng, nó tại một đoạn thời khắc dừng lại, giống như là bị một cái bàn tay vô hình cưỡng ép giữ lại yết hầu. Đúng lúc này, một đạo yếu ớt chỉ từ thông đạo chỗ sâu thấu đi ra, giống như một viên hy vọng hạt giống trong bóng đêm nảy mầm. Tia sáng dần dần sáng lên, chiếu rọi ra thông đạo trong vách kỳ dị đường vân, giống như là phù văn cổ xưa, đi lại bí mật không muốn người biết. Một thân ảnh cẩn thận từng ly từng tí tới gần thông đạo, trong ánh mắt của hắn tràn ngập tò mò cùng cảnh giác. Coi hắn tới gần cái kia đỉnh trệ thông đạo lúc, những âm thanh này càng thêm rõ ràng, phản phất tại nói một đoạn bị lãng quên lịch sử. Hắn vươn tay, muốn chạm đến cái kia chỉ riêng, liền tại đầu ngón tay sắp chạm đến mấy mắt, thông đạo đột nhiên bắt đầu hơi run rẩy, âm thanh cũng biến thành dồn dập lên, tựa như tại cảnh cáo hắn không nên tới gần. Trên bầu trời, đạo kia thần bí điểm đen tựa như thâm thúy đôi mắt, yên tĩnh nhìn chăm chú thế gian. Mặc dù trong truyền thuyết thông thiên chi lộ đã đóng lại, có thể cỗ kia khí tức như có như không, lại như sợi tơ ở trong thiên địa lan tràn, dẫn tới vô số cường giả vì thế mà choáng váng. Một vị tóc trắng xóa lao giả sừng sững đỉnh núi, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng mây mù, nhìn về phía cái kia điểm đen. Bên cạnh hắn, mấy tên tuổi trẻ tu luyện giả đầy mặt hiếu kỳ cùng chờ mong. "Sư phụ, cái này thông thiên chi lộ quả thật còn chưa biến mất?" Một người trong đó nhịn không được đặt câu hỏi. Lao giả khẽ gật đầu, âm thanh âm u mà tràn đầy tàn thương, khí tức vẫn còn tồn tại, nó chỉ là ẩn nấp đi mà thôi. Con đường này gánh chịu lấy vô số tu luyện giả mộng tưởng, một khi lần thứ hai mở ra, chắc chắn phong vân biến ảo. Cùng lúc đó, tại xa xôi di tích cổ xưa bên trong, một đám người áo đen chính ngồi vây chung một chỗ, con mắt của bọn hắn chỉ riêng đồng dạng tập trung vào trên bầu trời điểm đen. Thông thiên chi lộ ẩn chứa vô tận nguy cơ, chỉ là bây giờ trường hợp này đến cùng là tình huống như thế nào? Cầm đầu người áo đen nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt lóe ra lo lắng quan mang. Mà tại một chỗ thanh lũ trong sân gốc, một vị thiếu niên chính một mình tu luyện. Đột nhiên, hắn cảm nhận được cỗ kia thông thiên chi lộ khí tức, nội tâm dâng lên một cỗ không hiểu xúc động. Hắn nhìn về phía bầu trời, âm thầm thề, vô luận con đường này gian nan dường nào, ta nhất định muốn bước lên nó, tìm kiếm cái kia không biết về bí. Trên bầu trời điểm đen vẫn như cũ, không có ai biết đến cùng phát sinh cái gì. Nơi này là thiên giới, không có người biết vì cái gì thông thiên chi lộ liền bộ dạng như vậy, vĩnh viễn như ngừng lại trên trời. Nhưng nó tựa như là trên trời mặt trời đồng dạng, như vậy rõ ràng chói mắt. Đương nhiên vẫn là có tu sĩ từ thông thiên chi lộ bên trong sông đi ra, tu sĩ nhân tộc cũng không phải là người người đều sẽ vì đại nghĩa hy sinh chính mình. Còn có vô số tư tưởng ích kỷ người, chỉ muốn mất một điểm chỗ tốt phía sau, biến thành thông thiên chi lộ bên trong toàn thân trở ra. Bọn họ không biết đến tiếp sau kết quả, cũng không muốn biết. Bọn họ chỉ là rối rít chạy đến chính mình xung quanh cửa, đem tin tức ngay lập tức báo cáo về sau, bắt đầu bế quan tu luyện. Điên, toàn bộ đều điên. Có lẽ là loại tràng cảnh đó quá mức rung động, có lẽ là đối với bọn họ đạo tâm có chỗ xung kích, đã từng biết bọn hắn tu sĩ đều cho ra đồng dạng bình phán. Bọn họ cảm thấy những tu sĩ này giống như là đáy lòng thấy qua to lớn xung kích đồng dạng, hoàn toàn thay đổi đến kinh ngạc, thay đổi đến hoảng loạn. Mọi người ở đây đều mang tâm tư thời điểm, trên bầu trời điểm đen đột nhiên run lẩy bẩy, từng đạo tia sáng như là cỗ sao chổi hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Những cái kia bê quan tu luyện tu sĩ bị quang mang này bừng tỉnh, nhộn nhịp từ trong trạng thái tu luyện thoát ra, hoảng sợ nhìn về phía bầu trời. Đạo kia đỉnh trệ thông đạo cũng lại lần nữa có động tĩnh, bắt đầu chậm rãi mở rộng, thanh âm thần bí như hồng trung vang vọng đất trời, giống như tại triệu hoán người hữu duyên. Cái kia lão giả tóc trắng sắc mặt đổi biến, hô to, thông thiên chi lộ muốn lần nữa mở ra, tuổi trẻ những người tu luyện trong mắt đốt lên ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn, nhộn nhịp ma quyền sát trưởng. Di tích cổ xưa bên trong người áo đen cũng đứng lên, người cầm đầu hạ lệnh, chuẩn bị hành động, tuyệt không thể bỏ lỡ cơ hội lần này. Mà bên trong tung lũng kia thiếu niên, cảm nhận được cỗ này mãnh liệt triệu hoán, không chút do dự hướng về thông thiên chi lộ phương hướng chạy đi. Trên đường đi, hắn gặp rất nhiều đồng dạng tiến về tu sĩ, có tham lam người, có chính nghĩa người, tất cả mọi người giấu trong lòng khác biệt mục đích. Đây quả thực là chưa bao giờ nghe thông tin. Bởi vì thông thiên chi lộ một khi mở ra đóng lại, đợi đến lần tiếp theo mở ra lúc, ít nhất phải cho số lượng 3 năm. Nhưng bây giờ lại là như thế kỳ hoa. Chưa từng thấy thông thiên chi lộ mở chấm dứt, đóng lại mở, ở trong đó tất nhiên là có chút không muốn người biết sự tình, nhưng không ảnh hưởng nhân loại tham lam muốn đi thăm dò huyền bí trong đó. Tu là tu, vốn chính là ngươi tranh ta cướp, chỉ là coi chừng lý người thi hành chuẩn bị tiếp cận gần thông thiên chi lộ giao lộ thời điểm, một thanh đỏ tươi trường kiếm dựng đứng tại lối vào thông đạo chỗ. Thanh trường kiếm này tỏa ra tại tiên đế chi uy, làm cho tất cả mọi người cũng không dám động đậy. Tu tiên có thể tu đạo thật nhiều, thông thiên chi lộ một bước này tu sĩ đều không phải ngu xuẩn. Giờ khắc này lại thế nào ngu, mọi người đều rõ ràng chuyện này phát sinh đều cùng vị này trường kiếm chủ nhân có quan hệ, mà còn rõ ràng cái này huyết kiếm chủ nhân là tiên đế, mà lại là thực lực đứng đầu nhất một nhóm kia tiên đế. Bởi vì cái này trường kiếm xuất hiện, để vốn là còn dị động tiên giới lập tức một dừng, không còn có những dị động. Tại thông thiên thế giới bên trong, đã từng tràn ngập hắc ám như đậm đặc mực nước dần dần bị một cỗ cường đại lực lượng xô tan. Tia sáng từ chân trời tung xuống, phản phất là sáng thế thần ban ân, chiếu sáng mỗi một tấc đất. Nguyên bản bị bóng tối bao trùm sông núi, dòng sông, rừng rậm đều một lần nữa tỏa ra sự sống. Những cái kia từng tàn phá bừa bãi thế giới dị tộc đã toàn bộ rời đi, phản phất bọn họ chỉ là một tràng ác mộng, bây giờ mộng tỉnh, thế giới quay về yên tĩnh. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả đều khôi phục như lúc ban đầu, tiên giới nhân tộc mặc dù tại cái này chẳng đối kháng hắc ám chiến đấu bên trong lấy được thắng lợi, nhưng cũng trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Nói ví dụ như, Vương Lãng thắt lưng lóe, Khanh Trắc Lâm cùng Trình Yên được bệnh kén nan chứng, Thẩm Giao Long mụ hắn biết hầu đều tiêu phá. Đương nhiên, không chỉ có Thẩm Phúc bọn họ cái này một nhóm người, còn có một đám tiên giới nhân tộc, tin tưởng bọn họ, cũng cùng nhau tại dị thế giới lưu lại. May mắn còn sống sót tiên giới nhân tộc bọn họ tụ tập cùng một chỗ, trên người bọn họ mang theo chiến đấu vết thương, ánh mắt lại lộ ra kiên nghị. Nhìn xem cái này một lần nữa quang minh thế giới, trong mắt mọi người tràn đầy sống sót sau hai nạn vui mừng, có người im lặng lặng yên tưởng niệm chết đi đồng bạn. Tốt ta, cũng không có người mất đi, bọn họ tưởng niệm chỉ là dị tộc đã toàn bộ rời khỏi. Không còn có thân là người trên người cảm giác. Bọn họ bắt đầu xây dựng lại gia biên, chữa trị bị chiến tranh phá hư kiến trúc, thanh lý phế tích. Dù sao trải qua động tĩnh lớn như vậy, Tây Nhạc thôn đã rất mướt. Các cư dân bản địa vẫn là thành thói quen, bọn họ chỉ cảm thấy chính mình vừa vặn tại thủ lĩnh dẫn đầu xuống vượt qua một tráng kiếp nạn. Thế hệ trẻ tuổi nhân tộc chủ động gánh vác lên tìm kiếm tài nguyên nhiệm vụ, thâm nhập núi rừng thu thập thảo dược, tại bờ sông vẫn có thể lợi dụng vật tư. Lớn tuổi thì chỉ đạo làm sao xây dựng lại phong ốc, truyền thụ cổ lão kỹ nghệ. Ban đêm, bọn họ ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh, chia sẻ chiến đấu bên trong cố sự, khích lệ cho nhau. Cứ việc mất đi rất nhiều, nhưng bọn hắn biết, chỉ cần một lòng đoàn kết, thông thiên thế giới tại bọn họ cố gắng tiếp theo chắc chắn lần thứ hai phồn vinh, bọn họ hy vọng cũng sẽ giống như cái này sáng tỏ đống lửa, ở trên vùng đất này một mực tiêu đốt đi xuống. Thật tốt, tất cả đều hết thể đều kết thúc. Thần Phúc đối đại gia bàn giao cũng không có cái gì. Tiếp xuống rất nhiều bản năm, tất cả mọi người muốn tại cái này tràn đầy dân bản địa thông thiên thế giới sinh hoạt. Hắn cũng không tốt can thiệp đại gia hành động, vì vậy để đại gia các việc có liên quan sự tình đi, chờ đợi một lần thông thiên chi lộ bắt đầu. Tin tưởng những cái kia tại trong di tích tìm kiếm tiên đế cơ hội người, cũng nên đột phá. Mà khoảng thời gian này cái này thế giới chính là thuộc về bọn hắn sân chơi. Vương Lang thở dài nhẹ nhõm, cảm giác trên thân gánh nặng nháy mắt biến mất. Hắn duỗi cái đại đại lưng mỏi, nhếch miệng lên, trong ánh mắt tràn đầy thư giãn thích thú ánh mặt trời vẩy lên người, ấm áp dễ chịu, phảng phất liền không khí đều thay đổi đến tâm ngọt. Hắn đơn giản thu thập mấy món quần áo, trên lưng bọc hành lý, bước lên nghỉ phép hành trình. Trạm thứ nhất, hắn đi tới một tòa ven biển thành nhỏ. Chỉ là hắn đã từng phát hiện một tòa dân bản địa tiểu trấn. Nơi này khu phố tràn ngập nhàn nhạt biển mùi tanh. Vũ thải ban lan vỏ sò dưới ánh mặt trời lóe ra mê người rực rỡ. Vương Lang dạo bước tại trên bờ cát, thưởng thức biển cả cảnh sắc trắng lệ, cảm thụ được gió biển khẽ mướt. Tại một nhà náo nhiệt hải sản thị trường, các loại dữ dội hải sản để người thèm nhỏ dãi. Hắn không kịp chờ đợi tìm một nhà hải sản phong ăn, điểm một bàn lớn bản xứ đặc sắc thức ăn ngon, ăn như gió cuốn. Tươi non tôm thịt, màu mỡ con cua, uy đạn cá mực, mỗi một cửa ra vào đều tràn đầy biển cả hương vị, để hắn khen không dứt miệng. Sau bữa ăn, Vương Lang dọc theo bờ biển đường nhỏ tiếp tục đi dạo. Đột nhiên, trước mắt hắn sáng lên, cách đó không xa một đám mặc bikini mỹ nữ ngay tại trên bờ cát chơi đùa. Các nàng thanh xuân rào rạt nụ cười cùng nguyện chuyển dáng người, trở thành bờ biển một đạo xinh đẹp phong cảnh. Vương Lang nhịn không được đi lên phía trước, cùng các nàng chuyện trò, tiếng cười cười nói nói quanh quẩn tại toàn bộ bãi biển. Trong những ngày kế tiếp, Vương Lang tại cái này tòa thành nhỏ bên trong thỏa thích hưởng thụ lấy thức ăn ngon và mỹ cảnh, làm quen rất nhiều bạn mới. Hắn cảm thấy, đây mới là sinh hoạt nên có bộ dạng. Thẩm Giao Long thời gian trôi qua đơn giản mà thuần túy. Mỗi ngày sáng sớm, hắn đều sẽ nhẹ nhàng tỉnh lại mẫu thân, sau đó cùng nhau nên đón mới một ngày ánh mặt trời. Thu thập xong bọc hành lý, bọn họ liền bước lên du lịch sơn hà hành trình. Bọn họ đi tới hùng vĩ núi cao dưới chân, nguy nga ngọn núi xuyên thẳng vân tiêu, phảng phất tại nói cổ lão cố sự. Thẩm Giao Long đỡ lấy mẫu thân, dọc theo bốn lượn đường núi chậm rãi tiến lên. Trên đường đi, mẫu thân nhìn xem kỳ lòng quái thạch, trên mặt tràn đầy hài đồng kinh hỉ. Đang đỉnh thời điểm, biển mây tại dưới chân bốc lên, ánh mặt trời vẩy vào trên người bọn họ. Thẩm Giao Long nhìn qua mẫu thân hạnh phúc răng rớp, trong lòng tràn đầy ấm áp. Tiếp lấy, bọn họ lại tới tú lệ vùng sông nước. Thuyền nhỏ thong thả bạch qua xanh biếc mặt nước, buông xuống liều cổ cầu vượt ngang hai bên bờ. Mẫu thân ngồi ở mũi thuyền, nhẹ nhàng chạm đến nước sông, cảm thụ được vùng sông nước ôn nhu. Thẩm Giao Long thì ở một bên kiên nhẫn vì mẫu thân giảng giải mỗi một chỗ di tích cổ lịch sử. Đương nhiên, những địa phương này nào có cái gì di tích cổ, lịch sử đều là Thẩm Giao Long tại nói bừa, chỉ cần mẫu thân vui vẻ, hắn biên bao nhiêu hắn đều vui lòng. Tại bờ biển, bọn họ cùng nhau chờ mặt trời mọc. Làm luồng thứ nhất ánh dạng đông vẩy vào sóng gợn lăn tăn trên mặt biển, mẫu thân cầm thật chặt Thẩm Giao Long tay, trong mắt lóe ra cảm động nước mắt. Thẩm Giao Long nhẹ nói, "Mụ, về sau ta sẽ một mực bồi tiếp ngài, nhìn khắp thế gian này cảnh đẹp." Bọn họ cứ như vậy một đường vừa đi vừa nghỉ, dùng chân bước đo đạc đại địa, dùng tích sưởi ấm lẫn nhau. Tại cái này cuộc sống đơn giản bên trong, Thẩm Giao Long thực hiện ý nghĩ của mình, để mẫu thân mỗi một ngày đều tràn đầy tốt đẹp hồi ức. Làm nhưng, không chỉ là Thẩm Giao Long bọn họ, còn có một người cũng tại thế giới tiến hành chính mình du lịch. Khanh Trắc Lâm cũng đơn giản bọc hành lý, giấu trong lòng đỗ nhược nhi tàn hồn, dứt khoát kiên quyết bước lên du lịch vòng quanh thế giới lữ đồ. Mỗi một bước đều giống như dẫm đang nhớ lại dây đàn bên trên, tấu vang lên đối đỗ nhược nhi vô tận nhớ. Hắn đi tới cổ lão thần bí sa mạc, đứng ở đây thổ dân lưu lại kiến trúc dưới dấu vết, vuốt ve trải qua tuế nguyệt tẩy lễ hòn đá, nhẹ giọng đối Tàn Hồn nói, "Như, ngươi nhìn cái này ngàn năm kỳ tích, tựa như chúng ta thích, sẽ không bao giờ tan biến ánh mặt trời vàng chói vẩy vào trên người hắn." Phản phất Đỗ Nhược Nhi tay tại nhẹ nhàng đụng vào. Tiếp đấy, hắn lao tới lãng mạn bờ biển, tại lăng lăng sóng biển sóng lớn bên dưới, nhìn qua màu da cam mặt trời lặn, tưởng tượng thấy Đỗ Nhược Nhi ở bên người vui cười rằng rớp. Gió nhẹ lướt qua, hắn phảng phất nghe đến nàng thì thầm, đó là đối cái này tốt đẹp thế giới quyến luyến. Tại rộng lớn thảo nguyên, hắn cưỡi tuấn mã, cùng động vật hoang dã cùng nhau chạy nhanh. Hắn đối với bầu trời hô to, như, cái này tự do thiên địa, chính là chúng ta linh hồn nơi hội tụ. Đỗ Nhược Nhi tàn hồn tựa hồ cũng tại cái này cùng dã bên trong tìm tới sinh cơ. Cái này không trách nàng, đây là khanh chắc lâm duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Xem như hồng trần tiên, hắn có thể dung nhập hồng trần, tích lũy chính mình hồng trần lực, là Đỗ Nhược Nhi phục sinh tiến hành tích lũy. Hắn cần chính là chính mình đối Đỗ Nhược Nhi nhớ, cũng cần Đỗ Nhược Nhi tản hồn kế thừa hắn càng nhiều bộ dáng. Cho nên hắn tất cả những thứ này lữ trình cũng là vì nữ nhân này. Không có quan hệ, hắn cảm thấy cũng không quan hệ. Nữ nhân này về phần mình mến nhau chỉ là 1-2 năm, lại dùng toàn bộ quãng đời còn lại đều đang đợi chính mình trở về, mà chính mình lại cô phụ nàng. Đoạn đường này, hắn đã là tại chỗ tội, cũng là vì tìm về yêu một người cảm giác. Chỉ có một lần nữa tìm về người yêu cảm giác, hắn hồng trần niệm lực mới sẽ khôi phục đỉnh phong. Một đường phong cảnh, một đường cố sự, khanh chắc lâm dùng chân bước đo đạc thế giới, dùng tâm linh cảm thụ được cùng Đỗ Nhược Nhi làm bạn. Kỳ thật hắn cũng đang tự hỏi, chính mình thật yêu nàng sao? Kỳ thật cũng không có cái gì, coi hắn hỏi ra chính mình vấn đề này thời điểm, hành động đã cho ra đáp án. Hắn biết, đây là một chàng không có điểm cuối cùng lữ hành, là đối Đỗ Nhược Nhi thích tốt nhất để ngủ. Mỗi một cái địa phương đều lưu lại bọn họ hồi ức, mỗi một chỗ phong cảnh đều chứng kiến bọn họ vượt qua sinh tử yêu thương. Mà hắn sẽ mang theo phần này thích, đi thẳng đi xuống, mãi đến thế giới phần cuối. Chương 416, hàng ngày bù bặt. Chương 416, hàng ngày bù bặt. Cửu Tiêu cung bên trong mây mù lờ lờ, tiên khí bồng bềnh, tiểu tinh linh bị một cước kia đạp một cái lảo đảo, tại trên không lật lăn lộn mấy vòng, ai ôi một tiếng trùng điệp ngã xuống tại ngoài cung trên đồng cỏ. Nó đầy bụi đất bò dậy, vô vô bụi đất trên người, trong miệng lẩm bẩm, chuyện gì nha, như thế lớn tính tình, đạp ta làm gì? Mà trong cung Lâm Thanh Thanh cùng Thẩm Phúc, xa cách từ lâu trùng phùng phía sau, sát thực như tuổi khô gặp liên hỏa. Lâm Thanh Thanh gò má ửng đỏ, ngượng ngùng tựa sát tại Thẩm Phúc trong ngực, Thẩm Phúc thì nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, ẩn ý đưa tình mà nhìn xem nàng, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương. Thân ảnh của hai người tại nhu hòa tiên vụ bên trong như ẩn như hiện, thỉnh thoảng truyền ra từng trận tiếng cười cười nói nói. Tiểu Tinh Linh luốt bị đạp đau cái mông, trong lòng lén lút tự đủ, hai người này cũng không có ta, lại bắt đầu qua bọn họ cái kia không biết xấu hổ không biết thẹn thời gian. Nó buồn bực ngán ngẩm tại ngoài cung đi bộ, nhìn thấy một đóa tươi đẹp tiên hoa, vừa định đưa tay đi hái, đột nhiên nghe đến trong cung truyền đến Lâm Thanh Thanh hờn dỗi âm thanh, chán ghét rồi ngay sau đó là Thẩm Phúc sảng sảng tiếng cười. Tiểu Tinh Linh nhếch miệng, nhỏ giọng nói, "Hừ, tú ân ái, cũng không quản ta cái này độc thân cậu cảm thụ." Sau đó không thú vị đặt mông ngồi dưới đất, nhìn qua Cửu Tiêu cung cửa lớn, chỉ mong hai người này có thể nhanh lên đi ra, mang nó đi chơi điểm có ý tứ sự tình. Liên tại Tiểu Tinh Linh chờ đến buồn ngủ lúc, đột nhiên Cửu Tiêu cung cửa lớn oanh một tiếng bị một cỗ cường đại lực lượng chấn khai. Lâm Thanh Thanh cùng Thẩm Phúc đẩy mặt kinh hoàng bỏ ra, phía sau là một đoàn tản ra quỷ dị khí tức xương mù màu đen, trong xương mù mơ hồ có giữ tận mặt quỷ hiện lên. Tiểu Tinh Linh lập tức thanh tỉnh tới, mở to hai mắt nhìn, đây là cái gì đồ chơi? Thẩm Phúc hô to, "Đi mau, đây là Cửu Tiêu cung phong ấn nhiều năm tà ma, chẳng biết tại sao phá phong mà ra." Ba người co cẳng liền chạy, tà ma ở phía sau theo đuổi không bỏ. Trên đường đi, tà ma những nơi đi qua, hoa cỏ nháy mắt khô héo, tiên khí tiêu tán. Tiểu Tinh Linh vừa chạy vừa phàn nàn, sớm biết liền không mong đợi các ngươi đi ra, như thế rất tốt, chọc lên phiền phải lớn. Lâm Thanh Thanh gấp đến độ nhanh khóc lên, làm sao bây giờ, cái này tà ma thực lực quá mạnh, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Thẩm Phúc khẽ cắn môi, trước tiên tìm một nơi trốn đi, lại nghĩ biện pháp. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện một cái thần bí sơn động, ba người không chút suy nghĩ liền chui đi vào, mà tà ma cũng theo sát lấy bởi đi theo. Gia Na gấp đến độ muốn khóc, mai mới chờ đến lúc nữ chủ nhân bế quan mấy ngàn năm, đi ra hắn cảm thấy chính mình có thể thật tốt chơi một chút, không nghĩ tới một chơi chính là loại này chạy trốn vào mạng. Mấu chốt là nàng chạy thật không có hai người này nhanh nha. Hai người này chạy nhanh như vậy, cũng không quản chính nàng thật phải gấp chết. Gia Na trong lòng run lên, nháy mắt phát giác khác thường. Nàng ánh mắt thay đổi đến sắc bén, nhìn chằm chằm Thẩm Phúc cùng Lâm Thanh Thanh, nghiến răng nghiến lợi nói, "Tốt các ngươi đôi cậu nam nữ này, đều đã là tiên đế cảnh giới, cái kia Cửu Tiêu cung điện tà ma ở trước mặt các ngươi bất quá là sâu kiến mà thôi, lại vẫn dám như vậy trêu chọc ta." Thẩm Phúc nhếch miệng lên một vệt trêu tức cười, hai tay ôm ngực nói nha, nhanh như vậy liền kịp phản ứng. Khó được nhìn ngươi bị đùa bỡn xoay quanh, có nhiều thú vị. Lâm Thanh Thanh cũng tại một bên yêu kiều cười, nhánh hoa run rẩy, chính là, ngươi cái kia đần độn bộ dạng có thể quá đùa. Gia Na tức giận đến toàn thân phát run, trên thân linh lực đều mơ hồ có bạo động dấu hiệu, các ngươi hai cái hỗn đản, ta cũng không phải dễ trêu, hôm nay nhất định để các ngươi trả giá đắt. Dứt lời, nàng hai tay thần tốc kết ấn, từng đạo lăng lệ pháp thuật hướng về hai người đánh tới. Thẩm Phúc cùng Lâm Thanh Thanh nhẹ nhõm nghiêng người né tránh, bọn họ tiên đế thực lực cũng không phải là trưng cho đẹp. Thẩm Phúc tiện tay vung lên, liền đem Gia Na pháp thuật toàn bộ hóa giải, còn thuận tay phản kích một đạo sóng năng lượng. Gia Na vội vàng ngăn cản, thân thể bị chấn động đến lui lại mấy bước. Đừng uổng phí sức lực, Gia Na. Lâm Thanh Thanh cười nhạo nói, ngươi cùng chúng ta thực lực kém quá lớn, ngoan ngoãn chịu cái này trêu chọc à, nói không chừng tâm tình tốt liền bỏ qua ngươi. Gia Na hít sâu một hơi, ức chế lửa giận trong lòng. Nàng biết lúc này cứng đối cứng không phải biện pháp, ánh mắt nhất chuyển, kế thượng tâm đầu. Nàng giả vờ như sợ hãi bộ dạng, hai chân mềm nhũn quỳ xuống, hai vị đại nhân, là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, cầu các ngươi tha cho ta đi. Thẩm Phúc cùng Lâm Thanh Thanh liếc nhau, trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc. Liên tại bọn hắn buông lỏng cảnh giác thời điểm, Già Na đột nhiên xuất thủ. Một đống tiên nhiên màu xanh ba ba hướng về Thẩm Phúc trên mặt liền dán đi qua. Có thể là Thẩm Phúc hiện tại là cái gì trạng thái đâu? Mặc dù hắn còn không có triệt để đạt tới tiên đế cảnh giới, thế nhưng hắn thực lực so với bình thường tiên đế, không biết hiếu thắng bao nhiêu. Liên Già Na cái này nhỏ kết rồi meo. Trong mắt hắn, nàng tuấn di bất quá là động tác chậm mà thôi. Chỉ thấy một đạo mơ hồ quang ảnh hiện lên, Thẩm Phúc lại như quỷ mị biến mất ngay tại chỗ, quanh mình không khí đều bởi vì biến cố bất thình lình nổi lên từng bể sóng gợn lan tan. Già Na trừng lớn hai mắt, còn chưa kịp phát ra một tiếng kinh hô, một cỗ lực lượng vô hình liền đem nàng cả người nhấc lên, một giây sau, nàng đã rơi vào Thẩm Phúc trong tay. Thẩm Phúc xít sao nắm chặt Già Na, khắp khuôn mặt là tiểu ý hắn nâng lên một chân, hung hăng đá vào Già Na trên mông. Già Na chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực trùng kích đánh tới, cả người như diều đứt dây bay ra ngoài. Nàng tại trên không liều mạng vùng vẫy hai tay, tóc dài tùy ý bay lượn, trong miệng phát ra hoảng sợ thét lên. Ngươi dám như vậy đối ta? Già Na một bên phi một bên tức giận quát, gió đang bên người nàng gào thét, phản phất tại hô ứng phẫn nộ của nàng. Nhưng mà Thẩm Phúc đứng tại chỗ, ánh mắt lập lòe. Già Na tại trên không gạch qua một đường vòng cung, nặng nề mà ngã ở cách đó không xa trên mặt đất. Nàng dãy rủa lấy bò dậy, trên thân dính đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi. Nàng hung tợn trừng Thẩm Phúc, hai tay cấp tốc ngưng tụ lại của phòng, chuẩn bị phát động phản kích. Thẩm Phúc, ngươi sẽ vì ngươi hành động trả giá đắt. Già Na giống giận, cuồng phong hóa thành sắc bén lưỡi đao, hướng Thẩm Phúc càn quét mà đi. Thẩm Phúc khẽ miệng hơi dương lên, trong ánh mắt để lộ ra một tia khinh thường, nháy mắt lại biến mất tại nguyên chỗ. Già Na vô ý thức che lại cái mông, hô to: "Không muốn." Bất quá Thẩm Phúc lần này không có trêu chọc nàng, mà là đem bàn tay lớn nhẹ nhàng đặt ở trên đầu của nàng. Được rồi, khoảng thời gian này không rảnh chơi với ngươi, ngươi đi tìm Tây Nhạc thôn dân bản địa bồi tiếp ngươi chơi à, tin tưởng ngươi tồn tại sẽ rất chịu bọn họ hoan nghênh." Dứt lời, Thẩm Phúc cùng Lâm Thanh Thanh khẽ cười một tiếng, phối hợp về tới Cửu Tiêu Cung, đóng lại cửa lớn. Già Na tức giận đến dậm chân, hướng về phía Cửu Tiêu Cung cửa lớn hô to: "Các ngươi chờ đó cho ta, có thể hô xong phía sau, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu hiện thực." Nghĩ đến muốn đi Tây Nhạc thôn tìm dân bản địa chơi, trong nội tâm nàng có chút lẩm bẩm, nhưng lại thực tế không có những biện pháp khác. Đi tới Tây Nhạc thôn, Già Na vừa mới lộ diện, liền đưa tới một trận rối loạn. Các thôn dân nhìn xem cái bộ dáng này kỳ lạ tiểu tinh linh, đã hiếu kỳ vừa sợ. Già Na háng giọng một cái, lớn tiếng nói: "Ta là đến cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa, nhưng mà các thôn dân lại nhộn nhịp lui lại, không ai dám tới gần." Liên tại Già Na có chút xấu hổ thời điểm, một cái dũng cảm tiểu nam hài đi ra, hắn mở mắt to hỏi: "Ngươi thật là đến cùng chúng ta chơi phải không?" Già Na liền vội vàng gật đầu. Tiểu Nam Hải cười cười, nói: "Vậy ngươi biết chơi cái gì nha?" "Ta có thể là sứ giả của gió, ta rất lợi hại. Các ngươi cần ta làm cái gì đây?" Già Na ánh mắt sáng lên, "Ta sẽ dùng gió thay đổi thật nhiều chơi vui đồ vật, còn có thể mang theo các ngươi bay trên trời." Tiểu Nam Hải hưng phấn nhảy lên, "Cái kia nhanh cho chúng ta thay đổi nhìn." Già Na hai tay vung lên, một trận gió nhẹ lướt qua, trên đất lá cây nháy mắt biến thành một đám ngũ thải ban lan hồ điệp, tại thôn trên không nhẹ nhàng nhảy múa. Các thôn dân phát ra trận trận sợ hai tháng phục, bọn nhỏ càng là nhảy cẫng hoan hô, nhộn nhịp vây quanh. Già Na đắc ý vô cùng, lại điều khiển gió xoáy thức dậy bên trên hạt cát, chất thành một tòa to lớn lâu đài. Liên tại đại gia chơi đến chính vui vẻ lúc, đột nhiên chân trời dâng lên một mảnh mây đen, cuồng phong gào thét. Nguyên lai là phụ cận yêu quái nghe Tây Nhạc thôn đến cái kỳ quái tiểu tinh linh, nghĩ đến bắt nàng trở về. Từ khi thông thiên chi lộ đóng lại về sau, Thần Phúc đã lạnh nhạt ra Tây Nhạc thôn tầm mắt. Hắn đem dấu vết của mình lau đi, làm cho tất cả mọi người đều duy trì dân bản địa ký ức, tiếp tục sinh hoạt. Mà những này yêu thú cũng là vì rèn luyện Tây Nhạc thôn thôn dân mà lưu lại. Yêu quái dương nhanh múa vút hướng thôn đánh tới, các thôn dân dọa đến chạy trốn từ phía. Già Na trợn mắt tròn xoe, hét lớn một tiếng: "Ta sẽ không để các ngươi tổn thương đại gia." Nàng tập trung tinh thần, điều động toàn thân phong lực, tạo thành một đạo to lớn phong tường, đem yêu quái ngăn tại bên ngoài. Yêu quái không ngừng va chạm phong tường, nhưng thủy chung không cách nào đột phá. Trải qua một phen kịch liệt đối kháng, Già Na cuối cùng bằng vào cường đại phong lực đem yêu quái đánh lui. Các thôn dân đối Già Na bội phục không thôi, từ đây đều đem nàng trở thành thôn thủ hộ giả, mà Già Na cũng ở nơi đây tìm tới thuộc về mình vui vẻ. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Già Na tại Tây Nhạc thôn trôi qua mười phần hài lòng. Nhưng mà, cuộc sống yên tĩnh đột nhiên bị đánh vỡ. Một ngày trong đêm, trong thôn nước giếng đột nhiên thay đổi đến đen như mực, tản ra mùi gây mũi. Các thôn dân uống phía sau nhộn nhịp không ngừng nôn mửa, thống khổ không chịu nổi. Già Na ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, quyết định đi tìm kiếm nước giếng biến thành đen nguyên nhân. Nàng theo dòng nước phương hướng tìm kiếm, phát hiện nguồn nước chỗ có một cái tản ra quỷ dị tia sáng hang động. Mới vừa tới gần hang động, một cỗ tà ác khí tức đập vào mặt. Già Na hít sâu một hơi, lấy dũng khí đi vào. Trong huyệt động âm trầm khủng bố, thỉnh thoảng truyền đến kỳ quái tiếng vang. U ám ở mức trong huyệt động, tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi nấm mốc. Chập chờn ánh lửa tỏa ra vết động, ném xuống loang lổ cái bóng. Hắn phát hiện, huyệt động này bên trong là một cái hết sức quen thuộc người. Cái này đáng yêu tiểu nữ hải, tản ra một cỗ để người sợ hãi khí tức, là Trinh Yên. Hai người mặc dù ở chung thời gian không nhiều, thế nhưng bởi vì cá tính nguyên nhân vẫn tương đối quen thuộc. Già Na nhìn qua bé gái trước mắt Trinh Yên, viền mắt hồng hồng, co miệng lên, lại bắt đầu nàng phàn nàn: "Tiên Yên, ngươi cũng không biết ta mấy ngày này có nhiều thảm. Hai cái kia cậu nam nữ nói không quan tâm ta cũng không cần ta, đem ta ném ở bên ngoài, ta vừa lạnh vừa đói." Nói xong, Nước mắt của nàng tại trong hốc mắt đỏ quanh, âm thanh cũng mang theo tiếng khóc nức nở. Trí Nghiên đưa ra tay nhỏ, nhẹ nhàng vỗ vỗ Giàn Na bả vai, an ủi, "Giàn Na, ngươi đừng khó chịu rồi, về sau ta giúp ngươi." Giàn Na thút tha thút thít lau lau nước mắt, tiếp tục nói, "Bọn họ đi thời điểm có thể tuyệt tình, cũng không quay đầu lại. Ta truy ở phía sau gọi bọn họ không thèm để ý ta. Ta một người ở bên ngoài, buổi tối những cái kia quái thanh âm có thể dọa người, ta cũng không dám đi ngủ." Trí Nghiên nhíu lại nhỏ lông mày, đau lòng ôm lấy Giàn Na, "Về sau sẽ không, nơi này rất an toàn, ta sẽ bảo vệ ngươi." Giàn Na hít mũi một cái, tựa vào Trí Nghiên trong ngực, nghẹn ngào nói, "Tiên Yên ngươi thật tốt, chỉ có ngươi không chê ta. Ta về sau liền theo ngươi, ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó." Trí Nghiên sờ lên Giàn Na đầu, nhẹ nói, "Tốt lắm, chúng ta sau này sẽ là lẫn nhau dựa vào, ta sẽ lại không để ngươi chịu ủy khuất." Tại ấm áp trong lồng ngực, Giàn Na dần dần ngừng tiếng khóc, trong huyệt động bầu không khí cũng biến thành ấm áp. Đột nhiên Giàn Na nhớ tới chính sự. Hắn hỏi thăm Trí Nghiên vì sao lại tại chỗ này, rõ ràng nàng tại chỗ này điều tra nước đen nơi phát ra. Trí Nghiên một mặt đề bài, hơi nhíu lông mày, âm thanh mang theo vài phần suy yếu giải thích nói, "Ta khoảng thời gian này liền khắp nơi đi ăn các món ăn ngon, cái gì tươi mới đồ chơi đều muốn nếm nếm." Nàng bất đắc dĩ thở dài, kết quả cũng không biết là ăn vào cái gì đồ không sạch sẽ, từ vài ngày trước bắt đầu, liền mỗi ngày nôn màu đen mấy thứ bẩn thỉu nói xong, nàng nhẹ nhàng nuốt ngược một cái, giống như là còn lòng còn sợ hãi. Nôn thời điểm tư bị kia, đừng đề cập nhiều khó chịu, trong dạ dày rời sông lớp biển, ăn hết đồ vật toàn bộ phun ra, còn đều là đen sì. Trí Nghiên viền mắt có chút phím hồng, mang theo chút nghĩ mà sợ, ta ở bên ngoài thực tế không chịu nổi, thân thể cũng càng ngày càng kém hơn, cho nên liền nghĩ trở về cố gắng nghỉ ngơi một chút, điều dưỡng thân thể. Nàng trong ánh mắt tràn đầy khát vọng bình tĩnh cùng khôi phục khỏe mạnh mong đợi, nói tiếp, ta tính toán trở về sau liền hào hào đợi, không tại ăn bậy đồ vật, mỗi ngày ăn chút thanh đạm dễ tiêu hóa, thật tốt đem dạ dày nuôi một nuôi. Các thân thể khôi phục tốt, suy nghĩ thêm sự tình khác nói xong, nàng vô lực tựa lưng vào ghế ngồi, tựa hồ ngay cả nói chuyện cũng hao phí nàng không ít khí lực. Giàn Na chân mày cau lại, khắp khuôn mặt là nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi, cái gì ăn vật kỳ quái nha, bộ dáng kia tựa như một cái ngây thơ mai con, đối không biết sự vật tràn ngập tò mò. Trí Nghiên nhếch miệng lên, lộ ra một vẻ mang theo trêu tức cười, hai tay tùy ý khoa tay, tùy tiện nói, cái gì kỳ quái ăn, cái gì thôi. Hắn dừng một chút, trong ánh mắt lóe ra vẻ hứng phấn, vẻ ngón tay liệt kê, nói ví dụ như trăm đầu chân côn trùng, cái kia côn trùng rậm rạp chẳng chịu chân núp đích, chỉ là nhìn xem liền để người tê cả da đầu, nhưng tại vài chỗ, nó có thể là bị trở thành mỹ vị, trải qua đặc thù nấu nướng phía sau, nghe nói cảm giác còn rất đặc biệt. Còn có thất thải rắn, cái kia sắp thái sặc sỡ ra ngoài, vừa nhìn liền biết không phải bình thường xa trùng, thật có chút người liền tốt cái này một cái, đem nó làm thành canh rắn, nói là có đại bổ công hiệu. Càng kỳ quái hơn chính là biết bay chuột, kỳ thật chính là con rơi rồi, tại một ít người trong mắt, nó cũng là có thể bưng lên bàn ăn nguyên liệu nấu ăn. Giàn Na nghe đến sắc mặt trắng bệnh, trong dạ dày một trận rời sông lớp biển, nhịn không được nôn khan mấy tiếng. Nàng khó có thể tin mà nhìn xem Trí Nghiên, âm thanh run rẩy nói, những vật này nhiều bẩn à, còn có thể mang theo các loại bệnh quẩn, làm sao có thể ăn đâu. Trí Nghiên thấy thế, ý thức được chính mình lời nói có thể dọa cho phát sợ Giàn Na, vội vàng xua tay, cười an ủi, ta cũng chính là nói một chút, những này kỳ quái đồ ăn ta cũng không có nên qua, ngươi đừng sợ. Chương 417, kết thúc, Thương Hải Tam Điển. Chương 417, kết thúc, Thương Hải Tam Điển. Thương Hải Tam Điển, vật đuổi sao rời, không biết qua bao nhiêu và năm, không biết kinh lịch bao nhiêu lần thông thiên chi lộ, cái kia thần bí thế giới bị một đám đến từ tiên giới tiên đế cho đả thông. Nó trở thành một cái mang theo tiên giới không trung thông đạo, liền với hai thế giới, có thể tùy thời lẫn nhau lui tới. Tại tiên giới truyền thuyết bên trong, một cái thế giới khác là chân chính cao không thể chạm. Nếu muốn trở thành chân chính tiên đế, phải đi thế giới kia tiến hành lịch luyện. Đó mới là vô số thiên kiêu bọn họ khát vọng địa phương, nếu không phải trên thân thể giữ lại tiên đế huyết mạch, nếu không muốn đi vào cái kia xa không thể chạm thông thiên chi lộ, chỉ có thể thông qua cha xứ thử thách. Muốn nhìn thấy cha xứ rất đơn giản, bây giờ tiên giới khắp nơi đều có vạn bảo lâu, mỗi cái vạn bảo lâu trung tâm nhất vị trí đều có một mặt thiên cơ kính. Nếu là chân chính tiên tài nhìn thấy ngày đều dây một khắc này, đều sẽ bị cha xứ cho chú ý tới, được đến cha xứ khẳng định, mới có thể mặc lên thông thiên chi lộ con đường. Tại một chỗ xa xôi thôn xóm bên trong, một thanh niên ngay tại đầy mặt ưu sầu nhìn trước mắt lão nhân ra. Ngoại công, ta không muốn đi, ta còn muốn hầu hạ ngươi. Cái kia lão nhân triển khai thanh niên đưa qua đến tay, lắc đầu nói, ta đã không bao nhiêu thời gian, con đường sau đó ta đã cho ngươi sắp xếp xong xuôi, ngươi yên tâm đi liệu liền tốt. Những năm kia, nghe vậy khỏe miệng nhếch lên, có chút xấu hổ mà hỏi, có thể là ta cái này thường thường thiên tư đều đã 20 đến tuổi, cũng liền kim đan tu vi, thật có thể trở thành thông thiên chi lộ bên trong tu sĩ sao? Lão giả khẽ mỉm cười, mười phần tự tin nói, đương nhiên có thể. Ngươi có chỗ không biết, chính ngươi trên thân có thể là gánh bắt nhân hoàng tiên đế huyết mạch. Ngươi nguyên quán đến từ Dương Châu, mà mẫu thân của ngươi có thể là nhân hoàng tiên đế phi tử. Trên người ngươi chạy xuôi chính là tiên đế huyết mạch. Thanh niên nghe sửng sốt một chút, có chút chẳng biết tại sao. Hắn dò hỏi, nếu như ta là tiên đế huyết mạch, cái kia vì sao ta thiên phú như vậy kém? Lão giả xấu hổ cười một tiếng, phụ thân của ngươi có thể là thiên hạ tổng chủ, hậu cung vô số kể, tiên đế cái kia khẳng định là có chút thủ đoạn. Nhưng mẫu thân của ngươi cũng là dùng một chút không thể cho ai biết thủ đoạn, để ngươi tại ngàn năm về sau mới thai nghén mà sinh, cho nên ngươi ghen vẫn là nhận lấy một chút ảnh hưởng. Mặc dù lão giả nói rất bị mờ, thế nhưng thanh niên vậy mà nghe hiểu. Nguyên lai lão đà vì dòng dõi tràn lan, đem cái kia ngừng hoạt động. Thế nhưng lão mụ ác hơn, từ hậu cung trở về sau lén lút thai nghén rất nhiều năm, để có sức sống, sau đó sinh ra chính mình. Úc Đức Phát, bối cảnh của ta nguyên lai như thế lớn. Biết được thân phận của mình thanh niên, hướng về phía lao giả ôm quyền nói, ngoại công yên tâm, mời ngài còn tại cứng chắc một đoạn thời gian, chờ ta học thành trở về, định mang theo thiên tài địa bảo đang vì ngươi kéo dài tuổi thọ. Lao giả hài lòng nhẹ gật đầu. Thiếu niên không hề biết, cũng không phải là mẫu thân của hắn là cái người thông minh, có thể đi vào tiên đế hậu cung phi tử đều không phải đơn giản mặt hàng. Mà bây giờ, chính là một cái thời đại hoàng kim, thiên địa bình yên, cha xứ chủ trì đại đạo, tất cả mọi người có thể bằng vào chính mình thiên phú công bằng cạnh tranh bỏ đến cao vị. Như vậy chính là một cái phấn đấu tốt niên đại. Ít nhất tại hắn xuất thế phía trước, giữa thiên địa đã có không ít thiên điều, đánh lấy nhân hoàng chi tử danh hiệu, khắp nơi sống sáo, việc ác bất tận. Cái này dẫn đến nhân hoàng tiên đế công khai bày tỏ, hắn không thừa nhận phi tự nhiên sinh ra dòng dõi. Không biết thanh niên này biết được thông tin về sau có thể hay không có chút sụp đổ đâu.